Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 4 thì tháng 2 năm 2024. Tổng cộng là 55 bạn đạo. Rồi, xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin chào quý
Rồi,
bạn đạo.
Elise nói đi.
Dạ, không sao, lót chuyên vô hai máy đâu có sao đâu, tại vì nãy không biết thôi.
Tại em biết ai thôi.
Xin chào quý bạn đạo. Bữa nay ông Táo về trời phải.
Mình có về hôm nào?
Chắc bữa nay hay gì á, cho nên bạn
Bữa
đạo Việt Nam là cúng rồi.
nay là đâu phải
Phải
chắc về trước rồi
không?
á.
Rồi, hôm nay em không có câu đố, đúng là có câu đố mà cái câu này nó dễ quá thôi, để khi tuần sau nha, cái câu tuần sau vui hơn. Em cho nghe một cái hai cái clip nói về cây Trường Thọ và cây Nguyên Linh.
Này có nói chưa?
Có nói mà chưa có nói chi tiết lắm, cho nghe chút xíu tại sao ông thầy có nói mà mình không có nghe ông thầy lặp lại á. Dạ, mình nghe ha.
Những cây trên trời đều đại diện cho sinh mệnh linh thiêng của người. Các vị thánh tiên muốn kiểm soát công quả của người đời, chỉ việc mở mắt huệ nhìn vào gương đó là thấy rõ tất cả. Mục đích của việc tu đạo là bồi dưỡng cây đó sao cho nở được hoa đạo, kết được trái đạo. Nếu như phàm nhân vui sướng thì hoa linh mệnh trên trời bừng nở, còn phiền muộn thì héo tàn, lá rụng khí chết. Bởi vậy người đời phải dùng tâm thay đổi hoàn cảnh để bảo vệ sinh mệnh của mình một cách tốt đẹp. Có như vậy, sau khi thoát xác linh mệnh mới có thể hưởng được quả đạo to lớn.
Bởi vì khi mà cái cơ thể của cái người đó mà nó đã cũng như là chết rồi và chỉ giữ lấy bộ phận cái tim để sử dụng cho người khác á, cái phần hồn người đó chết rồi, người đó là phải đã đi thọ tội rồi, còn cái này là sử dụng cái tim đó cũng như là một cái vật chất mà thôi, một bộ phận của vật chất mà thôi, rồi cũng thời gian cũng có bao lâu. Nó cứ tùy theo cái số của người đó mà nó đến lúc như là cái cây trường thọ của nó dưới địa ngục mà nó khô héo rồi thì nó cũng chết vậy, nó không thể giữ đời đời ở thế gian được. Nó có phải cách nghĩa cái cây trường thọ, mỗi người có một cái cây ở dưới địa ngục ấy. Cho nên mỗi người đều có định mệnh hết, bây giờ có sửa đổi có làm cái gì thay thế nó cũng có cái thời gian đó rồi nó ngưng. Cho nên khoa học và loài người hiện tại bây giờ muốn làm cho con người sống mãi không chết nhưng mà chưa bao giờ đạt được. Cho nên tôi thường nói rằng con người không có quyền gì hết, chỉ có quyền sửa tâm cho thanh nhẹ mà thôi. Một cái quyền sống chết là quyền của Thượng Đế quyết định. Cho nên người đời ham sanh, quý tử là ham sống sợ chết đó. Vì nhầm lẫn ở chỗ đó, không có chấp nhận học bài. Còn như chúng ta tu đây là chúng ta thấy một ngày, một giờ, một phút chúng ta đang học và hoàn thành bài vở để tiến tới sự văn minh của Thượng Đế. Cho nên chúng ta không sợ bệnh này, không sợ chết, không sợ già. Thế cái chuyện đó đương nhiên phải có và phải học, phải làm. Vì chúng ta tin tưởng rằng Thượng Đế đang sử dụng chúng ta thì chúng ta phải có ngày sống để làm việc. Còn Thượng Đế không sử dụng thì bây giờ có thuốc quý cách mấy uống vô cũng chết à. Nên những sự kinh nghiệm và sách vở đã lưu lại trong lịch sử chúng ta đã chứng minh rất rõ ràng. Nhưng vì vua chúa ở thế gian không thể bảo vệ người sống lâu được theo ý muốn, nhưng mà nó cũng giới hạn cũng như một người thường dân mà thôi. Cho nên tôi thường thường khuyên các bạn chết sống là lẽ thường, không nên sợ, mà chúng ta sợ rằng không chịu học bài mà thôi. Sự công bằng của Thượng Đế thật sự có, không phải không công bằng đâu.
Rồi anh bảo nghe gì anh bảo nói đi rồi em nói thêm nha.
Thì thầy nói mình có ở trên trời, mình có cây nguyên linh, mình ráng tu để nó vun bồi nó cho cây trái nó sum suê tốt. Còn ở dưới địa ngục thì mình có cây trường thọ. khi mà nó héo rồi là mình phải đi thôi, cho nên là cái quyền sanh sát là của ông trời thôi, chứ mình không cũng không có quyền gì, cho nên mình không biết cái cầu an có thể kéo dài cuộc sống không chứ thiệt. Cái quyền sanh sát là quyền của ông trời, mình là còn sống mình chỉ lo học hỏi và sửa mình để tiến hóa thôi, chứ cũng cầu để sống lâu làm gì. Rồi đi nói đi.
Vì một cái nguyên linh á, là một con người sinh ra đó, thì theo cái đạo lão đó, thì cái này thầy cũng nói trong cái đạo lão thôi, nhưng mà thầy phân tích thêm cho mình ha, thì trong cái phần mà cái phần này là nói về cái nguyên linh của con người sinh ra, nó có cái hoa linh mệnh, cái hoa đó nó cũng hỗ trợ cho con người rất là nhiều. Khi mà cái hoa đó kết được cái trái đạo, có nghĩa là con người hướng về con đường tu, thì cái vấn đề chứ trái đạo nó nhiều hơn, nó xum xuê hơn, thì khi mà mình chăm chút vào công việc đạo á, thì cái cây của mình nó cũng tươi tốt. À, lúc nào cũng vậy, mình làm bất cứ điều gì cho đạo, có nghĩa là cái trái đạo của mình nó được xum xuê. Và khi mà cái xum xuê đó đó, nếu mà mình không biết vun bồi, có nghĩa là mình dừng ở đó, thì cái cây nó không phát triển nữa, nó cứ dừng ở đó hoài, mà từ từ nó lại teo lại, nó héo tàn lại. Tại sao? Là tại vì mình không có vun bồi cho nó, thì những cái tánh hư tật xấu mình không có thay đổi đó, cái nó đứng lại, đứng lại, mà cái tánh hư tật xấu mình không thay đổi, nó cứ dừng vậy thôi, chứ nó không có phát triển đi lên. Thì cái đường đạo của mình, cái trái đạo mình nó không có kết,
Nó có
cho nên
rụng, nó có rụng không?
rụng, với điều kiện là tánh tình mình không có thay đổi, rồi suy nghĩ buồn rầu buồn tủi rồi lo lắng, những cái đó nó làm cho cái trái đạo của mình nó càng ngày nó càng teo dần lại. Cũng giống như cái sự quân bình của mình nó mất đi á, thì cái trái đạo trên kia nó cũng bị teo lại và nó cũng rơi rụng nha.
Héo à, nó héo lá, nó rụng rồi.
Lá cây úa vàng tự động rơi rụng.
Cũng như
Nó
mùa
rơi rụng
thu,
à,
cũng như mùa thu vậy hả?
nó rơi rụng, có nghĩa là mình phải chăm chút cho cái con đường đạo của mình, cho nó đi trên con đường thẳng, có nghĩa là lúc nào mình cũng trung dung, và lúc nào mình phải chăm chút cho nó được xanh tươi. Không chăm chút nó cứ đứng lại như vậy, và có càng ngày nó càng teo lại chứ nó không có nở lên nha. Cái trái đạo mình phải chăm chút và vun bồi, bởi vì thầy mới nói cho mình, thầy giảng rộng hơn, tại cái đạo này nó là đạo lão, cho nên cái cách từ nó hơi dân dã một chút, nhưng mà đối với ông thầy mình là phải vun bồi, phải vun bồi. Vun bồi bành trướng là thầy mình đó, bành trướng cái Nam Mô A Di Đà Phật, vun bồi cái sự thanh tịnh, bành trướng sự thanh tịnh để cái đường đạo của mình nó rộng lên. Thì theo cái đạo kia là nó cái trái đạo nó được kết, còn thầy mình là phải vun bồi nó thì mới đi tới cái sự thanh tịnh được, còn mình không vun bồi nó đừng ở đó là nó không có thêm được đâu.
Còn mình hướng về đời nhiều rồi nó héo à.
Từ từ cái tánh mình nó sẽ bị đổi. Đổi là sao? Là tại vì mình không biết vun bồi, cũng như cái cây gì đó, mình cho thêm nước thêm nước thêm nước thì cây nó tươi tươi tươi, lá nó ra, hoa nó ra. Mình cũng giống vậy đó, mình cũng như cái cây vậy đó, mình chăm chút cho con đường đạo thì cái con đường đạo nó càng ngày nó càng sáng, thì cái trái đạo nó xum xuê đó, là cũng giống như vậy thôi. Nhưng mà thầy mình nói cao hơn nữa là thầy nói hoa sen, thì mình nói hoa sen của mình là phải ba cõi lận, có nghĩa là trong bản thể mình cũng có ba cõi, trong cái bản thể mình có hoa sen, đi ra cõi đỉnh đầu cũng có hoa sen, mà đi lên trên cũng có hoa sen của ba cõi nha, ba cõi khác nhau nha, chứ không phải là nó giống nhau. Cho nên tại sao cái đạo nó vô cùng là vậy đó, mình học hoài mình không thấy hết, mình nói ủa tại sao thầy nói cái kiểu này mà người khác nói kiểu khác, nhưng mà nó cũng một cái lý mà thôi, một cái nguyên lý chung, đó là cái nguyên lý của ông trời, con người sinh ra là phải được chung dung bồi, mà dung bồi về cái con đường nào mình tự mình quyết định và mình đi theo con đường nào ha. Trồng đậu thì được đậu, trồng cà được cà vậy đó, trồng dưa thì được dưa, trồng trái đạo thì nó sẽ được kết được trái đạo. Tùy theo mình quyết định, có con đường đó là mà do mình quyết định thôi, không ai quyết định cho mình hết. Sự sáng suốt là mình có, mình biết sử dụng sự sáng suốt mình cho cái chuyện gì, thì có con đường đạo của mình nó sẽ mở theo cái con đường đó. Khi mà cái tánh tình mình nó thay đổi, bản chất mình nó không có thanh nhẹ đó, thì cũng giống như là cái cây mà úa vàng mà tự động rơi rụng vậy đó. Khi mà mình bó bọc buộc vô cái vật chất á, mình ôm cái vật chất á, cái đó nó cũng xuống lắm nha,
Xuống điện nè.
cái đạo nó xuống luôn á. Cho nên tại sao thầy kia mình buông bỏ là vậy đó. Đối với thầy mình là nói theo kiểu thực tế hơn, buông bỏ. Còn cái này thì nó nói theo kiểu văn hoa hơn. Cũng như là nói mình con người thì phải có những cái cây cối hoa quả, cũng như là có cái chủng tử riêng của mình. Thầy mình nói là điển quang là vậy đó, cái điểm linh quang là vậy đó. Sự thanh nhẹ cũng nói về cái chớ kết cái trái đạo đó, mà cứ nghĩa là cái kết, cái thách thai đó. Hai cái bên nó cũng khác nhau một chút xíu, là tại vì cái trình độ ở cái đạo đó nó vậy. Nhưng mà đối với đạo của mình thì thầy mình nói một cách rõ ràng hơn, đó là vun bồi cái sự thanh nhẹ thì cái Mô Ni Châu nó mới kết, mà mình già quá dung không nổi. Cho nên cái điều đó nó khó, thì mình phải buông bỏ cái sự thanh nhẹ cho mình, thì cái con đường mình đi nó cũng nhẹ hơn. Và mình phải buông bỏ, như hồi nãy thầy nói cái cây trường thọ cũng vậy đó. Dưới thế gian á, thì có cái bản thể này, có cái cây này cũng được vun bồi về vật chất, cũng như là cái bản thể này cũng được vun bồi cho nó xanh tươi, cho nó có linh khí, có nghĩa là cái thanh điển của nó. Còn với về ở trên thiên đàng thì có cây nguyên linh, mà dưới địa ngục thì có cây trường thọ, là vậy. Khi mà cái mệnh mình bắt được sắp sửa hết thì cái cây nó cũng bắt đầu nó héo dần.
Mình coi cái cây mà ở thế gian mà nó héo thì mình coi chỗ nào, thầy có nói không?
Nếu mà nói như vậy là phải coi ông thầy mới nói được cho nha. Mình nhìn con người cũng biết chứ, mình nhìn con người cũng biết, linh khí nó bớt lại và cái hơi thở nó cũng bắt đầu yếu dần. Cái đó có những người đi, ngay ngay cả những người đi bất tử cũng có những cái báo trước chứ. Những người mà đi bất tử, tại mình không thanh tịnh mà không thấy thôi chứ, người ta có những cái báo trước, có hết cái thay đổi trong cái vật chất mà không có tăng sao, không có cái huyết áp lên thì huyết áp nó cũng bị tụt một cách khủng khiếp. Nói chung là những cái đó nó có báo trước mà tại mình không để ý thôi.
Mà thầy không có nói coi coi làm sao mà biết nó héo à?
Tinh khí thần, nhìn tinh khí thần mình biết, nhìn thấy cái người đó. Thầy thì nhìn cái người khác thì người ta nói là cái trước cái trán nó cũng tối lại từ từ, nhưng mà đối với em thì em thấy cái hơi thở thì đúng hơn, hơi thở dễ nhận biết hơn, hơi thở nó yếu hơn, yếu dần. Thì tất cả những điều ở trên thế gian này đều có sự sắp đặt của Thượng Đế, mình không có khả năng gì hơn ngoài cái là sửa mình. Là nãy thầy nói mình không có quyền gì hết đó. Mình chỉ sửa cho cái tâm mình thanh nhẹ thôi. Sống chết là cái chuyện của ông trời quyết định, Thượng Đế mới quyết định cái số mệnh của mình. Và cái sự tham sanh quý tử là không có. Và cái bài học của mình là mình phải học, chấp nhận những bài học, mình sẽ phải chấp nhận những bài học. Không biết khi nào mình phải ra đi, mình không có biết nha. Cái này là do cái sự sắp đặt của ông trời, do cái lệnh, cái mệnh của mình mà thôi, chứ không có thể nào mà níu kéo. Và mình phải hiểu được cho nó rõ ràng ha, phải nghiên cứu cho nó rất rõ để mình làm điều gì cũng có cho nó có sự chính xác. Nếu không mình hiểu mình không có rõ đó, cái mình làm một cái chuyện mà nhiều khi nó không cần thiết á, nó lại làm nó không có đúng. Rồi, câu tiếp theo bạn Đạo hỏi: các bạn chỉ có quyền năng tự trị phần hồn và phần điện, tại sao thầy nói vậy? Và trong đây thầy có nói về lưu ly quang Phật. À, có dính dáng tới cái này à, mình nghe ha.
Cho nên các bạn mỗi đêm ở đây là y sư, là phần hồn trị cho cái tiểu thiên địa, là cái bản thể trị bệnh, công phu là trị bệnh, rồi sáng là đi trị bệnh. Cho nên nói về cái đông y, các bạn nghe tập nó rất thích hợp và rất cởi mở, dễ hiểu. Nhưng mà bữa sau nhớ không nhớ? Nhớ, gặp trận là nó nhớ, còn không gặp trận nó không nhớ. Nó gặp người bệnh nó nói ồ bà này tỳ yếu, nó dòm nó biết rồi à, nó dòm ở trong cái thức giác đó, là cái vía hồi nãy giờ đang học, cái hồn đang học, đang học cái điển của thanh điển của pháp vô vi đang giáo hóa đây. Nhưng mà cái hồn không làm việc bất trong lúc không cần thiết, nhưng mà cái hồn sẽ làm việc trong lúc cần thiết. Thì lúc cần thiết là các bạn biết nhớ, nó hay hơn một phần rồi đó à. Còn người ta trong lúc không cần thiết cũng phải học thuộc lòng, học khác rồi khùng luôn, chính mình không biết trị bệnh cho mình nên vậy đó. Cho nên chúng ta cốt yếu là trị cho phần hồn, phần vía, ngũ tạng, vía phần chủ trương thanh điển thôi. Cái đó là cái căn bản, phải giữ cho nó trong suốt, sau này mình dễ đi. Còn cơ thể không nghĩa gì, nhưng mà mình có tình thương phục vụ thì cái tình thương nó sẽ trị cái bản thể mà, đâu có lo, không có lo. Nhiều bạn nói cho tôi trị rồi tôi bệnh lên bệnh xuống, không sao, hết bệnh đi làm nữa, làm thét rồi tình thương trị mình. Bởi vì nhiều người đã hết bệnh, mình không có ăn tiền của họ và mình không có phá hoại họ, họ phải hướng cái thanh điển về mình, giúp cho cái vía nhẹ mà không phải, thấy không à, thấy mình bệnh nhưng mà rồi thuốc đồ gì khó khăn mình nói thôi kệ nó, mà tôi trị cho người ta rồi bây giờ bệnh thì chết bỏ, nhưng mà rốt cuộc người này cho cái này cho cái kia cho cái nọ uống nó cũng hết. Người ta lo cho mình bởi vì mình làm ta nhiều quá, thấy không? Tình thương sẽ trị bệnh cho các bạn. Còn các bạn tự trị không được, các bạn chỉ có quyền năng tự trị về phần hồn và thanh điển thôi. Nếu mà các bạn không công phu thì mấy cái đó nó mất luôn. Phải lo tu thì cái đó nó còn, còn không tu mấy cái đó nó mất luôn. Thấy không? Cho nên chúng ta quan trọng, chúng ta ăn lương của Ngọc Hoàng và ăn cái thanh điển, mình hưởng cái thanh khí của càn khôn vũ trụ, thì mình bất chấp cái chuyện thế gian, mình lo mình thực hiện.
đi thì càng ngày càng sáng suốt thêm, thu gọn cái phần hồn càng ngày càng nhẹ, không có gồ ghề trong cái lý trí sân si nữa, mình mới là thực thi được sự tiến hóa ở bên trên. Còn danh ghét, tham ô, dục vọng muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, cái đó cũng chưa có được, nó bành trướng nó mới muốn. Còn nó thu gọn không, nó thu gọn thì tùy cơ ứng biến, hợp cơ duyên thì chuyển hóa, không hợp cơ duyên thì thôi làm việc khác. Cho nên khi lưu ly nó luôn luôn nó sáng ra sáng suốt, ta mới lưu ly quan Phật là nó sáng suốt, nó cứ chuyển sáng rồi luôn đi Phật, nó sáng mãi thì nó đâu có bệnh hoạn gì. Đối với phần hồn không bệnh hoạn, không đau khổ thì nó đâu gây cho tâm thân nó khổ, không có gây cho tâm thân nó khổ. Còn phần hồn nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ hơn thua với người ta, giữ trụ cái này giữ trụ cái kia giữ trụ cái nọ, rồi rốt cuộc đâu có làm được mấy chuyện, rốt cuộc chỉ gặt hái sự khổ và sự tâm tối cho mình mà thôi. Còn sự sáng suốt của mình không theo mà để lưu đi thì tự nhiên nó chuyển qua nó sang nào, lưu cái thanh và biến qua nó sang. Nhưng mà lưu ly quan Phật trị bệnh, cái phần điển đó từ trên tới dưới tam tập tam thiên thế giới chỗ nào cũng có, mà người chưa thanh tịnh chưa được. Hỏi chứ ông nhà nghèo ông nằm ở trong kinh cấp điều tranh ai trị bệnh cho ông, trong lúc ông bệnh quá rồi ông quản rồi ông buông.
Đó, câu hỏi đặt ra là quyền năng tự trị phần hồn, mình chỉ có quyền năng tự trị phần hồn và cái phần thanh điển. Và thầy nói về cái lưu ly quan Phật cũng hay đó anh Bảo.
Thầy nói mình chỉ có quyền lo về cái mình là y sư trị bệnh đúng không, mà phần hồn của mình là phải tự trị về phần hồn, và mình tự trị về thanh điển, mình thu gọn cái phần hồn. Còn nếu mà mình ganh ghét là mình muốn nhiều, mình muốn bành trướng thì nó cái phần hồn nó trở nên gồ ghề, nó không có thu gọn được. Cũng như thế gian mình ham muốn đủ thứ, mình muốn bành trướng ra chuyện này chuyện kia chuyện nọ là cái phần hồn mình nó gồ ghề. Mà mình để hợp cơ duyên tới đâu thì làm tới đó, có thì làm không có thì thôi. Đó là để hợp cơ duyên mình thả lỏng á, thì nó mới thanh nhẹ. Còn cái lưu ly là thầy nói về cái ánh sáng, lưu ly là thầy nói về cái ánh sáng.
Lưu ly là lưu cái phần thanh và biến hóa cái phần sáng á, nó nghĩa lưu ly hoài trong cái bản thể mình á, lưu ly quan Phật á. Khi một con người sinh ra đó, một cái phần hồn xuống cái bản thể đó thì có rất là nhiều sự hỗ trợ nha. Ở bên trên là một chuyện nha, tam thanh là chiếu liên tục á, còn có sao nữa là các vì sao chiếu cho mình nữa nè, rồi có lưu ly quan Phật trong cái bản thể, có hai vai, có long thần, có hộ pháp, có hết trong cái bản thể mình, có rất là nhiều nhiều cái phần chiếu của bên trên đó, nó khủng khiếp lắm. Nếu mà mình tu thanh tịnh mình mới hiểu được điều này nha, chứ không mình không có hiểu. Mình tưởng một con người sinh ra là bình thường, đâu có đâu, có sự hỗ trợ rất là nhiều bên trên đó. Cái lưu ly về máu huyết cũng vậy, cũng là cái phần thanh điển đó của cái lưu ly quan Phật mà. Trong người mình có cái lưu ly quan Phật á, có cái điển nó chạy nó, có nghĩa là cái luồng điển mình, cái luồng máu của mình á, khi mà nó tắc nghẽn một đoạn nào đó cũng có nghĩa là mình bị bệnh đó. Cho nên á, cái phần hồn mà xuống thế gian á, cái phần thanh điển nó sự hỗ trợ nó khủng khiếp lắm. Cho nên tại sao mà mình chú ý về cái phần thanh nhẹ nhiều hơn á, thầy hồi nãy có nói đó, cái thanh điển, cái ăn lương của Ngọc Hoàng là ăn cái gì, là ăn cái thanh điển đó. Mình làm việc có nghĩa là mình ăn lương của Ngọc Hoàng là mình ăn cái thanh điển, mình hưởng cái thanh khí điển là mình ăn lương đó hả. Cho nên đâm ra hồi nãy em có nghe thầy nói là cái phần mà cái cơ thể mình mà nó có cái phần mà chuyển chạy của cái lưu ly á là nó quan trọng lắm đó nha. Cho nên đâm ra đó mình không có chú trọng về cái đó đó, mình sẽ bành trướng cái phần xác nhiều hơn, mà trong khi đó cái này là phải gom gọn về cái phần hồn,
thu gọn
thu lại. Cái người mà trước khi mất á, người tu thanh tịnh á, người thầy nói là trước khi hai ngày đó không muốn gặp ai nha, không thích gần ai đó, không thích,
muốn thu gọn lại hả.
Muốn thu gọn cái người đó trước khi đi, nó họ họ có cái cảm giác đó, cái phần hồn nó có cái sự sáng suốt, nó không muốn gần ai á,
muốn tiếp xúc dài nữa.
Cái phần đó thầy có nói rồi. Câu tiếp theo trong cái câu hỏi này nè, cũng nói về y sĩ nè. Tại sao thầy nói thanh tịnh đó là một y sĩ nằm trong tâm thức của mọi người? Bây giờ mình nghe ha.
Người nào chịu nhịn nhục thì người đó sẽ sớm thấy chân tướng của họ hơn. Chúng ta ở thế gian nhiều người đấu tranh vì hướng ngoại. Vì tôi dòm bên ngoài người đó thành công, tôi cũng muốn thành công. Cho nên vì đó mà đem lại sự tâm tối cho chính mình. Cho nên kỳ thật những người mà sớm đi trở về con đường tu học thì dọn mình và trở về bên trong và giải trừ, không thu cái ngoại cảnh mà xây dựng cái nội tâm. Tại sao chúng ta phải theo bên ngoài? Như chúng ta thấy một vị Phật hay sư Chi Kỳ thành công, chúng ta muốn theo. Những người đó đem lại bình an cho mọi người. Mà nếu chúng ta muốn đem lại sự bình an cho chính chúng ta thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta nhận thức rõ, chúng ta xuống đây học và thi. Thi trong sự thanh tịnh, chứ không phải thi trong đẳng loạn. Rốt cuộc chúng ta đã chứng minh rằng một người hung hăng có thể đánh một loạt 50 người té, nhưng mà rốt cuộc thì cũng phải chết. Một ông bác sĩ có thể trị người ta hết bệnh nhưng mà ông cũng phải chết. Nhưng mà làm sao giải quyết được cái tâm bệnh? Phải thanh tịnh mới trị được. Cái thanh tịnh đó là một ý sĩ nằm hẳn trong thức của mọi người. Cho nên chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi sẽ trở về với hai bàn tay không. Cho nên chúng ta ở đây, ở cái xã hội loài người mà chúng ta là con người mất trật tự, là không có bao giờ chúng ta tiến được. Nếu chúng ta biết được phần hồn là bất diệt mà phần hồn mất trật tự thì chắc là thiên đàng không có bao giờ trở về được. Chúng ta thường nghe người ta rêu giảng cảnh thiên đàng là cảnh hết tội giải nghiệp. Mà nếu chúng ta muốn trở về cảnh đó mà tâm ta còn ôm nghiệp thì làm sao chúng ta về được? Cho nên tất cả địa ngục, thiên đàng cũng do tâm. Mỗi người có một duyên nghiệp khác nhau, một bài học khác nhau. Tôi dòm gia đình, bạn tưởng gia đình bạn tốt, bạn dòm gia đình tôi tưởng tôi tốt. Nhưng mà mỗi người đều có một vấn đề. Mình là người tự thành lập mới biết Thượng Đế đang sống với chúng ta. Sống trong cái xác của chúng ta luôn luôn đòi hỏi và bắt buộc chúng ta phải thức tâm. Mọi trạng thái trong tư tưởng của các bạn thích hay là không thích, cái đó là ý chuyển của Thượng Đế làm cho bạn thức tâm để trở lại với sự quân bình. Mình bị kiểm soát bởi Thượng Đế không hay mà không hay. Tội của chúng ta không trôi cãi được. Điều ghi chép ngay trong cái cơ thể đã rồi. Tương lai khoa học sẽ tìm tội của mọi người trong một chớp nhoáng. Chụp hình là phải có rồi. Tại sao bây giờ chưa làm được? Mọi người còn thích vật chất, còn thích sự hơn thua. Khi mọi người thích tâm mới đem cái quyền vi cơ giới của bên trên xuống sử dụng tại đây. Trời cũng phải thay đổi, thời tiết cũng phải thay đổi. Chúng ta cảm thấy ngồi trong căn phòng đông người mà mùa lạnh này thấy khỏe. Nếu chúng ta căn phòng này nịch là mọi người chịu không được. Cho nên thiên cơ là ở chỗ đó. Ông trời đổi một chút là tâm người phải đổi. Các bạn có thì giờ theo dõi thời tiết thấy nó thay đổi lần lần. Cho nên mọi người chúng ta đang hít vô và thở ra nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ. Có liên hệ hết. Cho nên Thượng Đế đã cho sự công bằng cho mọi người tham gia vô trong thiên cơ. Cho nên mọi người biết tận dụng nguyên khí của Thượng Đế thì mọi người sẽ là Thượng Đế và làm việc cho Thượng Đế. Cho nên do ai đã ca tụng Thượng Đế, khối óc của loài người đã ca tụng Thượng Đế. Nếu không có khối óc con người thì không có ai giới thiệu Thượng Đế tại đây. Các bạn đã có khối óc rồi. Anh có một bộ điện não của Peter đầy đủ. Thiêu thanh tịnh thôi. Vì sao mình muốn nhiều quá? Nếu mà chúng ta bỏ động tiềm tịnh thì chúng ta sẽ có khả năng liên lạc với ba cõi.
Rồi, tại sao Đức Thầy nói thanh tịnh đó là một y sĩ nằm trong tâm thức của mọi người?
Tâm thanh tịnh là y sĩ nằm trong tâm thức của mọi người. Thì cái y sĩ trong tâm thức của mình nó mới trị bệnh cho cái phần hồn được. Cái phần hồn mà mất trật tự á, là mình ôm nghiệp, mình không thể nào mà mình trở về với bên trên được đó. Thì mình phải giải nghiệp là mình phải buông bỏ đó, thì mình mới trở về với thanh tịnh được, thức tâm mình mới trở lại cái sự quân bình. Bên trong Thượng Đế nó nằm ở, ông Thượng Đế nằm ở bên trong mình đó, thúc đẩy mình thức tâm để mình trở lại cái sự quân bình. Mình không có bành trướng ra bên ngoài nữa thì mình mới giải được cái nghiệp, mình mới trở về thanh tịnh, thì mình mới trị cái bệnh của phần hồn của mình, cái bệnh mà phần hồn mất trật tự. Rồi Eli nói đi.
Có xác anh bảo trật tự, mất trật tự là cái xác nè, cái xác mới mất trật tự, cho nên tại sao cái pháp mình nó cho cái xác này nó có cái trật tự, còn cái phần soi hồn là cho cái sự trật tự của khối óc, còn cái phần pháp linh thường chuyển là cho cái phần ngũ tạng là vậy đó, sắp lại cái trật tự, có nghĩa là nó nhảy lung tung á, kim mộc thủy hỏa thổ nó chạy lung tung á, là cho cái xác.
Nãy thầy cũng có nói phần hồn mất trật tự này.
Đúng rồi, khi mà bắt đầu mình phải nói phân tích ra hai chuyện, thứ nhất thanh tịnh, thanh tịnh đó là phần hồn mới thanh tịnh, cái xác này nó không biết gì đâu, nó không có thanh tịnh, nó chỉ mất trật tự thôi, nhưng mà cái thanh tịnh của phần hồn mới là một cái y sĩ chắc chắn, đó là cái phần hồn, tại nó là phần hồn cho nên đâm ra nó phải biết à, cái xác này nếu mà nó thanh tịnh nó mới biết nha, nó phải lập lại trật tự cho cái xác này đàng hoàng, về cái phần xác, về khối óc và cái ngũ tạng nó phải sắp xếp cho nó đàng hoàng, tại nó là một y sĩ mà nó là phần hồn cho nên đi điều khiển cái xác này cho nó trật tự thì cái phần hồn nó mới thanh nhẹ được. Đó, cái phần hồn nó phải có cái sự thanh nhẹ là do cái trật tự của cái phần xác này, khi mà nó phần xác này nó trật tự rồi thì cái phần hồn nó mới đứng tại chỗ và nó nhìn thôi, nó là một y sĩ, tại nó nhìn vô nó à, cái thằng tim này bị cái gì, thằng gan bị gì, tại lúc đó nó mới nhìn thấy, nó nhìn thấy cái sự trật tự trong cái bản thể nó, nhưng mà bản thể nó nếu không trật tự thì nó không thể nào nó tìm ra được nó có bệnh gì, cho nên tại sao nó thanh tịnh, đó là một y sĩ nằm trong thức của mọi người, đó là phần hồn đó, cho nên phải dọn mình trở về bên trong và giải trượt, không thu ngoại cảnh. À, thì nó tại vì nếu mà mình nghĩ là mình nói là mình thanh tịnh, mà nếu mình không có trị được cái bản thể này thì mình nói thượng thiên đàng thì không thể về trề, không thể nào trệ trở về được. Mình nói thiên đàng nhưng mình trở không được, trở về không được, là tại vì mình chưa có lập lại cái sự trật tự, mình không có đi trở về cái sự thanh tịnh, mình đi hướng ra cái sự bên ngoài nhiều hơn. Tại vì thầy nói khi mà một người mà đấu tranh á thì vì người ta hướng ngoại, và nếu mà dồn ở bên ngoài thì người đó thành công mà tôi không thành công, người đó làm được mà tôi không làm được, tôi phải có cái sự so sánh, mà khi mà có sự so sánh đó là bắt đầu cái phần hồn nó đi xuống rồi, đúng không, cái phần hồn nó đi xuống, tại vì nó cứ so sánh, nó nói ừ tại sao người đó làm được tôi làm được hay hơn, thì nó muốn làm cái chuyện đó để chứng minh cho người ta thấy à mình phải hay hơn, cho nên cái đó là đi về ngoại cảnh. Còn đối với phần hồn thì nó khác, nó sắp xếp trật tự cho cái bản thể này, nó muốn nó bỏ hết, mà nãy thầy có nói đó, thu gọn lại nó bỏ hết. Từ sau có cái clip rất là vui nha, nó thu gọn lại, nó thu gọn lại để nó mới kiểm soát được, còn nếu nó không thu gọn lại nó đâu kiểm soát được, nó cứ đi theo cái hướng ngoại thì nó cứ đi theo cái tu ngoài ngoài thôi, nó gọi là tu ngoại cảnh đó, nó cứ theo ngoại cảnh hoài mà nó cứ so sánh hoài, nó so sánh những cái chuyện ngoại cảnh à, nhưng mà nó quên quay vô bên trong của mình để làm sao cho có sự thanh tịnh, nó sắp xếp được nó mới là một y sĩ, còn không nó đâu gọi là y sĩ. Vậy gọi là gì ta? Em nói kỳ bằng gì ta? Nếu không phải là y sĩ là chắc là có thể là y tá đó. Làm ông nổi làm y tá đi. Còn có cái thầy kêu là y sĩ tâm linh, có cái thầy kêu bác sĩ tâm linh ha. Mình là bác sĩ tâm linh mà y sĩ tâm linh luôn đó. Có nghĩa là mình biết sự thanh tịnh đó, thì mình mới quý giá được. Cái xác này phải đi vô trong cái trật tự. Còn mà có mình hướng ngoại hoài thì nó không có trật tự đâu. Chắc chắn luôn. Dọn mình trở về bên trong á. Thầy nói nãy là dọn mình, phải dọn mình mới được. Còn mình bành trướng bên ngoài thì chắc chắn là khó. Cái pháp này nó cho mình cái sự thanh tịnh nhiều lắm nha. Có nhiều khi á mình để ý trong gia can của mình có những người bệnh hay gì đó, những cái đó mình cũng làm cho mình động loạn nữa đó, những cái đó cũng là đủ cho mình mệt rồi, chứ đừng nói chi bên ngoài ha. Ví dụ cái gia can mà nó ổn còn bên ngoài nữa, cho nên đâm ra nó còn nhiều cái sự chiến đấu bên ngoài lắm. Nếu mà mình hướng ngoại hoài thì mình sẽ bị những cái dòng đó, nó cứ xoáy hoài. Câu tiếp theo, hồi nãy thầy có nói đó, mình là một cái điện não đó, nếu mà mình bỏ đi cái động, mình tìm đi cái tịnh thì mình mới thấy được, mình liên lạc được tới ba cõi rồi nha. Ghê không? Hay nói ông thầy cũng hay không? Ông nói là ba cõi là nói ổng cho mình liên lạc đâu nổi đâu.
Còn bỏ động tìm tịnh được, còn mình bỏ động chưa được.
À, cái khó của mình là bỏ chưa được cái động.
Cái động còn hoài.
Khó, không phải dễ nha.
Ngày nào cũng có chuyện nó tới làm cho mình động hết mà mình giải không kịp.
Không kịp, giải không kịp thầy ăn, giải không kịp mình chuyện động, giải không
Đấy, liên tục giải không kịp, ngày nào cũng có chuyện động mới hết.
kịp. Nhà nào không có chuyện mới.
Chuyện động mới hết, chuyện này với chuyện kia.
Rồi câu tiếp theo, bây giờ cái câu này đó tại thầy nói tiếng Tây. Em là định lấy ra nhưng mà thôi để cho thầy nói cho vui. Bây giờ mình nghe cái gì bạn đạo không có hiểu thầy nói, cái gì bạn đạo muốn hiểu bây giờ mình nghe thầy nói gì anh bảo nói nha.
Vậy thôi. Ráng tu đi đâu. Tu được nhớ cha nhớ mẹ, nhớ cư quyền tất tử, nhớ chúng sanh. Thấy không? Chứ không phải tu mà làm bậy đó, không có sợ.
Tặng thêm đi lên cho nó mạnh. Quá rồi, đầu không có nhớ quá. Mấy năm rồi rồi đâu có nghĩ. Mà nếu không có cái vô vi này thì tôi nguy hiểm ở trường học rồi. Nhưng mà giờ tôi có cái vô vi này tôi sống hôm nay. Cảm ơn thầy.
La vie est très simple, on peut s'efforcer, mais il faut toujours harmoniser avec tous les aspects. Hein? Pour nous développer tout, nous avons le droit d'avoir fait ce que Dieu qui nous donne. C'est la sérénité de l'existence. Et de bien aimer et bien aider tout le monde. Voilà, c'est le droit de chemin à développer tout.
Rồi anh Bảo nói đi.
Bà
Nghe hiểu liền luôn á.
nói mấy năm rồi ông có gặp cái ông bạn đạo ngồi cái bên nó mấy năm rồi,
10 năm, 10 năm.
10 năm phải không?
Ừ.
Hôm nay cuộc đời nó rất là đơn giản, mình chỉ có lo tiến hóa thôi, thì mình phải có cái sự thanh tịnh và sáng suốt, mình thương yêu và giúp đỡ mọi người hòa với tất cả, đó là con đường chánh mà mình phải khai triển.
Cuộc sống đơn giản mình có thể tự tiến, à tự tiến, anh thấy
Phải
này có nói chuyện nu mềm á, phải có tự tiến nữa
tự tin.
nha. Cái câu đó giống như là một câu kết luận của cái ngày đó thôi, cũng giống như một lời chúc vậy đó. Rồi câu tiếp theo, câu này hay nè, cái câu này thầy cũng nói rất là dài nhưng mà để em cắt ra một đoạn ha, cái bài thơ đó rất là dài nhưng mà ừ bây giờ mình nghe ha. Thầy nói về cái chỗ cứ ngồi mà đợi cây đờn không dây đó. Rồi đó cái chỗ đó đó mình nghe kỹ ha. Rồi sau đó thì thầy có nói một chút xíu thì mình giờ mình nghe ha.
Nó làm bài thơ gửi cho bà tu ở bên cao đài, thấy bài thơ này cũng hữu ích, tôi xin ra để phổ biến cho các bạn đọc. Xin gửi về viết tại Paris ngày 31 tháng 5 1971. Tâm đạo, mỗi người học đạo vô vi hãy tìm cho đúng đường đi khỏi lầm. Mỗi người có một chân tâm, tâm đời tâm đạo nhận lầm khó tu. Người đời bỏ tánh mờ lũ, vọng cầu ủy lại tâm tù vẫn mang. Muốn về tới cõi thiên đàng, tự mình hành pháp, đừng mà khó khăn, đừng than khổ cực cằn nhằn, nhịp đời chẳng cả
sao rằng tu vẹt mây mới rõ mây mù, vẹt tâm mới rõ tâm tu chẳng sợ. Tu mà tính thiệt so hơn, cứ ngồi mà đợi cây đờn không dây. Bao giờ gặp Phật gặp Thầy, bao giờ biết rằng thân này có ma. Muốn cho vui cửa sang nhà, tự mình đốt lửa ánh lòa trước sau. Trong nhà sẵn có đèn dầu, dầu hao tim lụng vọng cầu uống công. Ở người đệ tử tiên ông, con thầy đâu dễ lòng thầm nghiệp duyên. Sang sông phải tự chèo thuyền, muôn tu phải rõ tâm thiền là chi. Kêu thầy đến dẫn mình đi, sao bằng tự lực mà đi đến thầy. Đạo đời phân rõ tâm này, chánh tà hai lễ giải khuây bản lành. Linh sơn cốt nhục thanh thanh, rang minh chân đạo cõi lành.
Sài Gòn ngày 15 tháng 6 năm 1974.
Đây là cái bài thơ thầy cũng tặng cho cái cô bên Pháp, anh Đại, anh Bảo còn nhớ không? Cái kỳ đó chị Mã Tú Anh có nhắc lại đó, cái cô đó sau đó cuối cùng đó, bị bệnh gì mà như là ông bà làm cho nóng cái người, bà phải ngâm mình ở trong cái bồn tắm hoài đó. Cái cô này nè.
Bà nó bị tẩu hỏa nhập ma.
Đúng rồi đó, bị nhập á.
Thì tẩu hỏa nhập ma nó làm nóng cái đầu, và phải nhúng cái đầu bà vô cái lu nước lạnh nó mới chịu nổi, còn ông ấy thì chịu không nổi.
Dễ sợ lắm.
Là bị tu không có đúng, nó đem cái luồng hỏa hồng lên, nó bị tẩu hỏa nhập ma.
Cho nên cái bài này thầy tặng bà là lúc đó bà chưa có, nhưng mà si tâm 80 trở đi là thầy thấy cái tình trạng đó rồi đó. Bây giờ có mấy câu hỏi đặt ra nè. Tự mình đốt lửa ánh lòa trước sau. Ha, không, cái câu trên trước đi. Tu mà tính thiệt so hơn, cứ ngồi mà đợi cây đờn không dây. Cái đó trước đi, rồi sau đó làm tập tiếp.
Tu mà tính thiệt so hơn là mình hướng, cũng như cuồng băng nãy thầy có nói đó, mình hướng ngoại, mình so đo, mình muốn hơn thua đó, thì cũng như là cây đờn mà không dây á, thì đờn đâu có ra tiếng, đâu có kết quả.
Muốn cho vui cửa sáng nhà, tự mình đốt lửa ánh lòa trước sau. Cái này hay nè.
Muốn cho vui vui
cửa
gì?
Sáng nhà, vui, vui cửa sáng nhà,
vui cửa sáng nhà. Thì giờ trong cái bản thể mình á, là tâm tối, mà bây giờ mình muốn cho cái bản thể mình đốt cái lửa, cũng như đốt đốt đèn lên ánh sáng nó sáng cả nhà nó vui, thì mình phải quay về bên trong mình đốt cái lửa, cũng như đốt cái hương đăng của mình lên, đốt cái đèn lòng của mình lên á, thì đốt nó mới vui cửa sáng nhà, là lúc đó trong tâm, trong cái tiểu thiên địa này nó mới sáng trưng được.
Hay ha, tự mình đốt lửa ánh lòa trước sau. Cái này là năm 1974 nha. Cái trình độ giảng của thầy nó khác. Sau này là nói khác nha. Nếu mà thầy sau này cái thơ này nó cũng khác nữa. Thật sự cái thơ này nó cũng khác nữa, chứ không phải giống. Cái cách của thầy hồi xưa đó nó khác hơn, bây giờ nó cao hơn, bây giờ nó hay hơn.
Cái thời đó là thời khác mà. Thầy ông thầy không có cái nhiều cái nấc lắm mà mình theo dõi mới thấy, phải không?
Cái này mà nhìn đó, bây giờ là thầy nói là tự mình đốt lửa là tự mình thắp cái hương đăng của mình.
Nói hương đăng chứ không phải đốt lửa thường ha.
Còn cái thời đó thì nói đốt lửa thôi, chứ thầy không có nói, không có lên nữa. Ví dụ như cứ ngồi mà đợi cây đờn không dây đó là nói cái kiểu ngôn từ cái tử ngôn từ đó, chứ bây giờ là không phải nói vậy, chứ sau này là không phải nói vậy, sau này phải nói cao hơn.
Thì học của ông thầy thì mới học của ông thầy thì phải có dính chứ.
Giống giống ông Tư lắm, cái kiểu ông Tư nè. Rồi bao đi.
Kiểu ông Tư à.
Kiểu ông Tư là cái kiểu vậy đó. Mấy cái bài sấm tu hành nó tựa tựa vậy đó. Giống giống đó, giống giống nè. Linh sơn cốt nhục, phải trước cái câu này mới được. Đạo đời phân rõ tâm này, đạo đời phân rõ tâm này, chánh tà hai lẽ giải khuây bạn lành. Linh sơn cốt nhục thanh thanh. Tại sao nói linh sơn cốt nhục thanh thanh? À, cái này mình có học rồi, linh sơn.
Linh sơn là nó ở trước trán mình thôi không?
Đúng rồi, cái linh sơn đó, linh sơn tự đó.
Cốt nhục.
Thanh thanh.
Cốt nhục là cái gì?
Em nghĩ cái gốc mình đó. Cốt nhục là cái gốc á.
Gốc mình thanh ha.
Thanh thanh là nói về cái phần hồn đó mà.
Ừ.
Ráng minh chân đạo khỏi lầm phục thăng. Cái này là cái cách thơ, cái kiểu thơ của ông Tư nè. Nó giống 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 á. cái cách của thơ của ông Tư, cái chữ nó xưa xưa đó. Cái câu này là tổ năm 1974, nhưng mà cái câu này nếu mà đọc cái này thì thấy có nhắc cô này nhiều lắm đó nha. Bao giờ biết đặng thân này có ma, mà năm 74 ông phát hiện rồi.
Có ma thì nó bị nhập vào đó.
Cái đó thầy thấy rõ ràng rồi đó. Thầy nói là cái tánh này là đừng than khổ cực cằn nhằn, nghiệp đời chẳng trả sao bằng sao rằng người tu á, là cái này nói đó, nói nhiều lắm về cái cô này. Tại tặng cho cô này mà. Nhiều lắm đó. Cái này em đọc hết thì em thấy là nói về cô này hay. Chánh tà hai lẽ giải khuây bạn lành đó, kêu cô này phải phân biệt cái phần đó đó. Thấy không, tới năm 81 82 gì đó là phát hiện á.
Lúc lúc đó phải phải thật phần rõ chánh tà ở bên trong ha.
Nhà chúng ta phân rõ bên trong mình chánh chánh tà và cái đạo nó đạo nào chánh đạo nào tà dễ theo đó, đạo đời phân rõ tâm này đó, phải hiểu cái đó mới được, mới được thì lúc đó mới giải khuây được cái phần phần hồn của nó. Linh sơn cốc nhục thanh thanh là đúng là cái phần đó, là cái phần hồn xuống đây là cái phần đó nó thanh nhẹ lắm, nhưng mà khi mà mình minh chơn đạo thì mới khỏi lầm phục chăng, hay không, khỏi lầm phục phục thăng, có nghĩa là biết cái cô này, biết cô này là nếu mà không minh nó thì sẽ chắc chắn là sẽ bị lầm. Thầy không nói trước
Phục thăng không biết là gì.
á, phục thăng thì em nghĩ lại cái sự tiến hóa của mình thôi, chứ không có gì để em thôi mình bị thụt lùi sớm á, sự tiến hóa thôi. Cái từ này, mấy cái từ này xưa lắm á, tại cái thời năm 74 thì thầy cũng theo cái kiểu kiểu quân tư á, cho nên nó khác chút xíu. Sau này thì cái thơ của thầy nó hay hơn, nó cao hơn và nó cái kiểu khác hơn, nó không giống cái kiểu như xưa nữa. À, thấy không, nói cái này hay lắm á, nói về cái tình trạng này nè. Rồi câu tiếp theo ha. Bạn Đào hỏi: thầy nói chúng ta mang khẩu nghiệp mà không biết, bây giờ biết thì phải làm sao giải được, và bằng kỹ thuật gì hay nhất? Bây giờ mình nghe ha. Có kỹ thuật.
Tranh chấp cái hòa của thế gian còn động loạn, trói buộc nghiệp, nghiệp khẩu nghiệp, mang khẩu nghiệp mà không biết hướng thượng tôn không bao giờ giải được. Mỗi người chúng ta đều có khẩu nghiệp, lúc chúng ta trần trượt đâu có biết, tâm tối đâu có biết, tưởng câu nói đó là đúng nhưng mà bị kẹt, chúng ta thấy sợ. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta không giải gì ôm nó nữa. Chúng ta ở trong một thời gian mấy chục năm ngắn ngủi tại thế gian, học được cái gì mà chúng ta không vun bồi cái đó làm ra chúng ta học được. Cho nên vun bồi cái phần thánh sạch, quên bạn đi, quên cái cặp mắt phàm này đi. Những cái mà tôi thấy đây là cái giả tạm không phải thật, tôi phải hướng thượng cái đồ, cái phần kia, phần vô hình vô tướng đó là tôi. Còn hình còn tướng còn ôm được và tranh chấp được là không phải của tôi. Tôi phải trở về với thanh nhẹ để tôi hưởng cái luồng điển đại 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 từ ái, đại từ đại ái ở bên trên. Không giờ phút nào bỏ tôi, thương yêu tôi vô cùng, hóa độ tâm thức cho tôi tiến hóa mà tôi không biết. Tôi cứ kỳ kèo ở trong cái thể xác này, nặng trược trong cái thể xác này, tranh chấp ở lời nói của lục căn lục trần, nó dẫn đổ phần hồn đi về hướng về sai mà không hay. Cho nên tất cả những bùa phép ở thế gian các bạn đã thấy rồi, qua cuộc đời tranh chấp đều là nặng trược, không có lời minh triết. Ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, phải bỏ những khúc mắc đó để cho chúng ta tiến về sự minh triết, thương yêu và tha thứ. Hướng thượng mới giải quyết được mọi sự việc, còn hướng hạ không giải quyết được. Một chu kỳ như vậy thì nó dẫn các bạn 600 năm, 600 năm các bạn mới thích, mới thích tâm. Bây giờ chúng ta có cơ hội mở lên để thích tâm ngay bây giờ, chúng ta phải buông bỏ nó. Các bạn đã phân tách rõ cái xác các bạn tạo, sanh lão bệnh tử khổ thấy rõ ràng, không nên rước khổ thêm. Tranh chấp là khổ, hơn thua là khổ, là mê loạn cũng là khổ nữa. Còn ở đây chúng ta đi trong cái thức trung nhân, các bạn cũng trung tim chân mày, trung tim bộ đầu, trung tim trái cật, trung tim trước ngực đó, trung tim tất cả những lỗ chân lông phát quang đó, rồi nó mới hòa cảm, nó hội tụ lên thành cái hào quang, nó mới đón nhận được đi phi dũng ở bên trên.
Đó bây giờ ông thầy nó mang khẩu nghiệp mà không biết, Rồi bây giờ làm sao giải đây? Rồi bằng cái kỹ thuật gì
Ừ.
đây?
Thì bây giờ thầy nói mình phải lo hướng thượng á, quên á, con mắt vàng này, hướng hướng thượng lên á, thì mình mới giải được những cái gì mà mình còn nếu mà mình hướng hạ thì mình hướng ra ngoài á, thì cái thể xác nó tranh chấp theo cái lời nói của lục căn trần, tranh chấp nặng trược, không có minh triết, mình mới hướng thượng mình mới giải quyết được. Còn nếu mà mình buông bỏ, lúc đó mình mới buông bỏ ha. Trong cái định luật sanh lão bệnh tử, mình thấy khổ thấy rõ ràng, mình phải buông bỏ, không có tranh chấp hơn thua, thì lúc đó mình mới giải được cái khổ của mình. Mê loạn, tranh chấp hơn thua, mê loạn là nó tạo khổ cho mình, thì mình quên bớt cái ngoại cảnh, mình đã hướng thượng, hướng về cái sự thanh nhẹ. Cái gì mà nó còn hình tướng đó là không phải, không có đúng. Mình hướng lên trên thì bề trên mới mới giúp mình được.
Muốn gần ông Phật làm gì ta?
Thì đi nói đi.
Muốn gần ông Phật làm gì giờ? Muốn gần ông Phật phải làm sao?
Cái hướng dạng hoặc cái hướng thượng.
Niệm Phật. Muốn gần Phật là phải niệm Phật. Muốn gần Phật phải niệm Phật. Phải không? Bành trướng cái Nam Mô Di Đà Phật. Mà con đường Phật đi là con đường gì? Mình nào giờ đâu có đi con đường Phật đâu. Con đường Phật đi là con đường gạt bỏ hết mọi sự trần trược. Chỉ hai cái câu này thôi nó khó khủng khiếp. Đừng có nói nghe nói vậy mà dễ nha. À, tôi bỏ hết rồi, tôi buông bỏ hết rồi, tôi cũng gì hết, nhưng mà ai nói gì động là tôi không chịu. Cái đó khó lắm. Thật sự mà nói cái đó là lý thuyết thật sự đó. Tại vì á, muốn đi một con đường của ông Phật, muốn gần ổng đâu có phải dễ. Bởi vì thầy nói tại sao mình tới không gần là vậy đó. Tại mình muốn, thật sự mình muốn đi tới ông Phật mà. Ai cũng muốn là tôi đi phải đi về tới cái nguồn gốc của tôi. Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ của tôi, phải về cái xứ Phật. À, muốn về cái thiên quốc của tôi. Tại cái
Ngủ
xứ đó, à, cái xứ đó của tôi. Nhưng mà quên một điều là muốn về đó thì ông ai ở đó, thì ông Phật ở đó, mà muốn gần ổng thì phải niệm Phật. Và đi theo con đường ổng là gạt bỏ hết mọi sự trần trược, mà mình gạt không có được,
bám vô, nó bám vô.
nó bám. Mà bây giờ mình gạt mình làm sao? Chỉ có cái niệm Phật mới giúp cho mình thôi, chỉ có cái cách duy thức kỹ thuật duy nhất
Nhưng mà
là niệm Phật.
kỹ thuật đó quá khó. Nếu mà không có luyện thì không thể nào làm được.
Cho
Không phải
nên
kêu mình niệm là mình niệm được liền đâu. Nếu vậy thì quá dễ, ai cũng thành Phật hết.
niệm quá trời
Mình
luôn á.
biết cái đó nhưng mà mình làm không được. Là tại vì nó khó quá đi. Cái sự thanh nhẹ trong người mình đó thì yếu, mai nhất trượng vật nhất xích, cái sự nhiễu động thì nó quá nhiều, cho nên mình muốn niệm Phật đó, là mình phải buông bỏ cái bớt cái sự động loạn mình mới niệm Phật được. Cho nên thầy nói mình ở giai đoạn đầu đó, đừng có coi tele nữa, tắt đi, để chừng nào sau này đó, mình thanh nhẹ mình niệm Phật được rồi đó, muốn tha hồ mà coi. Lúc mà mình quán thông được mọi sự việc mà mình thấy đó, thì lúc đó mình hãy coi lại sao, không có trễ. Còn bây giờ mình vừa niệm Phật mà mình vừa rước cái chuyện bên ngoài vô đó, thầy nói niệm không được. Mặc dù mình có phép để luyện nha, nhưng mà cô không được.
Khó.
Dẹp bỏ, một mặt là phải dẹp bỏ cái sự động loạn, đóng bớt cái cửa thế gian đi, rồi mới luyện niệm Phật được. Chứ không phải mình có cái pháp luyện niệm Phật là mình vô, mình ngồi mình luyện đâu. Mình vô mình ngồi mình luyện, nhưng mà cái tâm lục căn trần, cái tập niệm nó dẫn hướng ra ngoài, tại cái sự nhiễu động nó quá nhiều đi. Thành ra nó dẫn hướng mình ra ngoài, mặc dù mình hiểu nó quay vô bên trong, nhưng mà nó quen rồi, nó dẫn hướng ra ngoài. Thành ra mình phải hai ba mặt mình mới giúp cho mình niệm Phật được, chứ không phải là muốn vô ngồi niệm Phật tới giờ tôi vô tôi ngồi là tôi niệm được đâu. Không phải đâu, trong cái cuộc sống của mình nó phải thanh nhẹ, mình bớt cái sự động loạn bên ngoài đi, rồi mình mới dễ niệm Phật.
Nhất là mình có cái sự liên lạc điện thoại hoài đó, cái đó khó đó, mà khó tập trung. Cho nên những cái gì mà thầy nói đó là cả một cái sự đấu tranh, có nghĩa là làm cuộc cách mạng nhiều lắm cho cái sự thay đổi của cuộc sống riêng của mình. Thì cái cuộc sống nó an bình đó, thì cái sự điêu luyện của mình trong cái ngồi thiền, cái niệm Phật đó, nó mới được. Còn không là cái sự hướng ngoại nó nhiều lắm, khó lắm, khó điều khiển lắm. Khó lắm đó, em nói nghe, nếu mà người nào mà có điêu luyện 5 phút rồi sẽ thấy cái giá trị của nó. Cho nên cố gắng làm cái đó mới là được. Nếu không mình sẽ bị thua, mình thua cái thằng ở dưới này. Mình thua xa lắm, mình bị nó dẫn đi rồi. khó lắm á nha. Tuần sau có cái này vui lắm, nhưng mà để em, tại Tết Tết cho em cho nghe cho nó vui em không có nói được. Lần sau nghe là thấy nó vui thì mình thấy đúng là mình bị dắt dắt đi khủng khiếp, dắt đi khủng khiếp, không phải đơn giản.
Nhưng mà bây giờ mình bị dắt đi mà bây giờ ông thầy ông phân tách thì mình từ từ mình thấy rõ mình điểm yếu của mình ở chỗ nào và mình phải làm cái gì để cho mình đạt được, thì bây giờ đã phân tách rõ rồi, bây giờ cái phần còn lại là của mình, là mình chịu làm hay không, mình cố gắng làm theo cái chiều hướng đó hay không, cái đó là quyền quyết định của chủ nhân ông. Thức tâm thì quay về làm theo đúng cái đường đó thì mới giải ra được. Thì ông thầy ông nói rất nhiều, nhưng mà bây giờ mình đã phân tách được, mình biết cái chuyện nào là chuyện chánh, cái gì quan trọng trong cái luyện niệm Phật, mình biết cái niệm Phật ai cũng hiểu, bây giờ hỏi ai cũng biết niệm Phật là quan trọng hết. Bây giờ làm cách nào để niệm Phật cho được thì ông thầy ông cũng chỉ luôn rồi, nó có cái phương pháp để ngồi luyện niệm Phật, cái đó mình cũng đã gom lại được rồi. Mà bây giờ ngoài cái đó còn những cái gì để nó hỗ trợ cho mình niệm Phật được, ông thầy ông cũng nói luôn rồi. Bây giờ mình chịu làm hay không á thì cái đó là do mình.
Cho mình phải chiến thắng nó nha. Thầy nói lúc nào cũng vậy, phần hồn phải mạnh lắm, phần hồn phải sáng suốt lắm mới nắm được nó nha.
Không có dễ nha.
Cái
Nói
đó,
trước. Nói trước là không có đơn giản.
cái gì cũng vậy, trong cái pháp này nó không có đơn giản. Cho nên nhiều khi mình nói mình làm cái bề ngoài cho người khác thấy, để cho mình cho người ta thấy là mình là người tu vi, không phải vậy. Cái đó không phải, cái đó là cái vỏ bề ngoài thôi, nhưng mà cái phần hồn đó quan trọng lắm, nó quyết định tất cả cái con đường đi của mình đó. Cái phần hồn đó nhờ cái gì, nhờ cái sự điêu luyện mà mình không, thầy đã vạch cho mình cái con đường rồi, mình không chịu nghiên cứu, mình không có đi theo cái con đường đó thì ổng đâu còn cách nào giúp mình nữa.
Hết mức rồi đó.
Maximum rồi, đi hết mức rồi. Bây giờ đây ta có cái pháp kéo nó trở lại, kéo nó trở lại. Tại sao phải kéo nó trở lại và không có xả diều cho nó đi nữa? Cái này có rồi nè.
Cái tham nó càng ngày càng lan rộng ở trong cái nguyên điển âm dương, nó càng ngày càng lan rộng, nó vô cùng lan rộng, thì cái tham nó ta bà nó quên nó. Bây giờ chúng ta có cái pháp để lần lần kéo nó trở lại, không có cho đi nữa, không có thả diều đi như vậy nữa, kéo về hết, không có thả diều động ai hết, mình lo sợ mà. Thấy không? Thì cái phương pháp này nó làm cho mình trở nên bình tĩnh và sáng suốt, chính mình làm có cái gì ai nhiêu cứ khóc không à, rồi hỏi anh không biết em rồi này kia, nó không có anh em ở chỗ này thì tôi tu không có anh em gì hết.
Ông anh em, em anh em, ông Phật nói chuyện nghe vui không, ông anh em vậy.
Muốn hỏi cái gì? Kêu ông bằng anh là xưng em, ông nói chỗ này không có anh em gì hết. Anh ở chỗ này không có anh em gì hết trơn. Muốn
Gặp
hỏi
ông
cái gì?
Phật
Muốn hỏi cái gì thì hỏi chứ không có anh em gì.
rồi. Tại sao thầy nói vậy? Tại vì thật ra sự cái clip này nó khó nghe lắm, tại cái đoạn hỏi của cái bà này nó nhỏ lắm, rất là nhỏ. Rồi thầy mới nói câu này là cái ta đây có cái pháp, mình là có cái pháp đó, là cái pháp đó là lúc cái thời điểm đó là chỉ có sơ hồn pháp luân thiền định thôi nha, cái niệm Phật thì nhắc ít hơn, nhưng mà thầy nói mình ta đây có cái pháp kéo nó trở lại, không có đi đi, không cho nó, không có thả diều cho nó đi nữa.
Thả
À, tại
diều.
tại sao thầy nói thả diều cho nó đi nữa chỗ này?
Thả diều là cũng như thả diều là mình cứ để kéo con diều lên thì gió nó thổi lên thì con diều nó tự nó bay, mình thả lỏng á. Thả
Vậy luôn
diều. Thả
á.
diều là mình thả trôi đi đó, thả trôi đi theo chiều gió đó. Gió nó hướng chỗ nào thì nó bay theo cái đó thì thả diều. Thì cũng như mình thả trôi thế tình á, hoặc thả trôi thế tình mà mình thả trôi cho cái tình đời nó lôi cuốn đi đâu mình đi đó. Bây giờ mình lôi kéo nó trở lại thì mình phải lấy cái pháp, thì cũng như ở đây cách nói là cũng như là mình hướng ngoại nhiều quá rồi, bây giờ mình phải lo mình kéo trở về đó, mình thu gọn quay trở về bên trong là mình không có cho nó đi tao bà nữa đó.
Với lại cái thời điểm đó thật sự mà nói có nhiều người ở những cái pháp khác đồng bóng rồi đó thì họ làm lung tung bề ngoài lắm, thì khi đó thầy cũng nói là mình không có phải như là những cái pháp khác là cũng như đênh đồng đánh bóng, thì nó bày biện theo cái chiều hướng ngoại nhiều hơn, thì thầy mới nói là kéo nó trở lại, có nghĩa là cho cái phần lục căn lục trần cho mình hướng vào bên trong và không có thả diều cho nó đi. Nếu nó đi đi tùm lum, nó đi hướng này, nó nói ờ pháp này hay pháp kia hay, nó đi tùm lum hết trơn, chỗ nào hay là nó cứ đi thôi, thì cái đó là nó thả trôi sông đó, thì cái đó thì kéo nó lại, có nghĩa là mình có cái sự bình tĩnh sáng suốt tại cái thời điểm này. Thầy nói cái tới trình độ đó à, cho nên trở nên bình tĩnh sáng suốt. Thầy ngày bây giờ là nói khác à, nếu mà sau này thì nói khác, ví dụ nói là mình phải thanh tịnh sáng suốt. À, cái thời điểm sau này thầy nói vậy, còn thời điểm đó thầy nói ờ à, nó bình tĩnh sáng suốt, cái pháp nó kéo trở lại. Nhưng mà bây giờ thầy nói là bắt niệm Phật đi cho nó quay vào trong, không
Bây
hướng ra ngoài.
giờ nhấn mạnh niệm Phật nhiều hơn
À, đó, cái thời điểm đó thì thầy nói cái pháp nhiều hơn nha, cái niệm Phật cũng có nói mà ít hơn, cái thời điểm đó cái cách nói cũng khác nữa.
Đó là tại vì thầy nhờ cái ba pháp đó mà thầy thành công á,
Đúng rồi đó.
thầy nói cái đó nhiều hơn, còn mình á hiểu động loạn của mình nhiều hơn thì mình phải xài niệm Phật nhiều hơn.
Nhưng mà cái thời điểm đó cái ngay cả cái niệm Phật thầy cũng không có nhắc như sau này nha. Phải nói là sau này thầy mới nhắc kỹ cái niệm Phật nha. Cái thời điểm đó thầy cứ nói là niệm Phật nha.
Ba pháp
Nhưng mà cái niệm Phật mà cái bằng niệm Phật anh Bảo biết cái năm nào không?
tám mươi
Cái bằng
sáu
à, cho nên sau này á, thầy mới nhấn mạnh nhiều cái đó. Cái
sao
bằng niệm Phật đó là sau này điển A Di Đà xuống ông giúp cho ổng trong vòng một thời gian 45 phút mà ông niệm liên tục như vậy đó, người ta sợ luôn á, thì cái sau này cái pháp niệm Phật nó mới dữ dội, thầy mới đặt nặng nhiều hơn. Cho nên tại sao thấy không, nghe băng nhiều đi, thầy có nói bên đây có cái pháp là soi hồn pháp luân thường định, thầy nhắc rất là nhiều,
ba pháp á, mà đó
thầy
thầy
nói hoài.
nhắc ba pháp á.
Ừ, mặc dù ổng có niệm Phật nha, ổng ngồi từ sáng đến tối ổng ngồi mười mấy tiếng, nhưng mà ổng không có đặt nặng, là tại vì thời điểm đó ông chưa có phát ra cái bằng đó, phải không? Nó bây giờ mình để ý kỹ phải không? Bây giờ mới biết là tại thời điểm đó ông không có phát cái bằng đó ra, cho nên ông mới nhấn mạnh cái pháp đó, nhưng mà nó rất là quan trọng. Nhưng mà ông không có nhấn mạnh là tại vì cái thời điểm đó ông chưa có phát hành cái bằng đó ra, chưa có đọc cái đó ra để cho người ta theo. Tại vì ông thấy là nếu mà thả trôi cái pháp này nữa thì nó cũng trôi luôn. Nếu mà cái ba pháp này đi, nó làm nó bay tùm lum hết trơn á, mà nó không có luyện niệm Phật thì mới cho cái xác à. Thì cái thời điểm đó cái sự hỗ trợ rất là nhiều, cho nên người ta bay lung tung hết trơn á. Mô Ni Châu gì nó phát tùm lum hết trơn. Ánh sáng tùm lum hết á.
Sao đó nó rớt ra là bình hết á.
Thì sau này á ông mới bắt luyện trở lại năm 86, ông luyện trở lại cái niệm Phật cái thứ nhất, thứ hai là năm 1992 bắt đầu cái cách niệm Phật cũng khác hơn. Tại năm 72 trở đi á thì ông cứ cứ nêu đỉnh đầu và năm 92 mới chỉnh lại là nghe chân tim chân mày. Đó nó có cái sự khác biệt.
Khởi điểm đàng hoàng trở lại đi từng bước một, không có cắt ngang.
Và cái thời điểm đó trước năm 1986 đó đâu có cái bằng niệm Phật đâu. Phải 86 anh bảo.
Hình như vậy.
Thì đó trước đó là không có, cho nên ổng không có nhấn mạnh về cái vấn đề cái luyện niệm Phật. Rồi sau khi mà ổng ra rồi đó bắt đầu quá trời nhiều câu hỏi đó, rất là nhiều câu hỏi nha. Đó, chút xíu nữa em coi kỹ lại coi nó năm nào. Rồi câu tiếp theo, câu này hay nè. Phật học là gì? Tại sao thầy nói giữ giới và mượn Phật gác cửa cũng có tội? Bây giờ mình nghe ha.
Kính thưa thầy, câu hỏi. Trong khoảng 6 năm chót, Phật đã đưa các hàng Bồ Tát lên đến hàng Phật Thảo, đó là Đại Bát Niết Bàn, đó là Phật Thánh. Xin ông tán cho cái ý kiến.
Cho nên người ta nói như vậy mà quý vị đâu có thấy, đâu có rờ mó được, đâu có đi lên đó nói Phật học. Phật học là học cái lý của ông Phật, mà ông Phật là cái gì? Là phải chiêm ngưỡng ông Phật. Ông Phật từ sát con người, hy sinh, gọt bỏ tất cả những sự động loạn của chính Ngài, cái hào quang trên đầu nó mới tua sáng. Thì chúng ta phải hiểu đó, nó mới tiến tới cái chỗ Bồ Tát. Không có hào quang mà nói tôi đi Phật học rồi tôi Bồ Tát đâu mà không được. Phải hành, không có giấu giếm được, không có dùng lý để áp đảo người ta, mà thực hành để khai triển, đó là chân. Cho nên thế gian có nhiều người tu theo Phật, họ thiền rất tinh tâm và họ sức đi học đạo rất rõ ràng, họ trở về Như Lai tánh rất tốt đẹp. Chứ không có nói ở thế gian mà mình nói hàng này hàng nọ thì nó thế gian hay vận động. Tôi để đi vô hàng La Hán, tôi đi vô hàng Bồ Tát, xạo không à, không có tiếng đâu. Cho nên xưng danh và tá danh thì địa ngục sẵn có ghế để chờ mấy người đó. Không có xưng danh và tá danh và thấy rõ mình là ánh sáng tu thành, nhịn nhục để tiến hóa, cái đó là có cái ngọn cần đi nhẹ hơn, không có bị mà bị buộc tội áp chế làm cho người ta mê tín dị đoan, đó là cái tội. chắc chắn 100%. Không tin bây giờ cứ gì có khả năng tu khá thì cứ gì đi xuống đó coi tôi nói có sao. Cho nên những người tu đừng có mượn Phật, mà phải thực hành như Phật. Cái mượn Phật cắt cửa cũng bị tội đó. À, nhiều người mượn Phật cắt cửa nhiều lắm, nhưng mà không chịu thực hành bị tội. Mình phải thực hành như Phật. Phật tốt, Phật hành, hành hy sinh của Phật thế nào, mình phải học cái hành đó là mình tiếp. Chứ nhiều người thờ Phật thờ dữ quá mà đâu có bao giờ thấy được Phật. Nghe người ta nói không là không có thấy Phật. Không chịu hành nên mới thấy. Đức Phật đã hành. Đức Phật ăn một hộp lúa một ngày mà trong 49 ngày mới được. Còn mình ăn có mấy chén mà còn ăn thêm nữa. Rồi mà tu thành Phật. Để tôi ôm vàng rồi tôi đi theo Phật, nó xạo, nó không có đúng. Không nên ôm vàng rồi nó theo Phật, Phật là phải bỏ hết. Cho nên người ta thanh nhẹ người ta mới bỏ được. Ta có cái này ta mới đổi cái kia. Ta hưởng được cái quà tiên người ta mới thanh nhẹ. Còn mình chưa ăn được mà đi bỏ theo Phật thì mình cũng chết đói. Cũng đi ngược lại. Cho nên phải chìm từ cảm thức rồi các bạn mới thấy là à, hồi trước tôi gặp ông Tám thấy cái mặt tôi nó tối tăm. Bây giờ tôi thiền rồi, cái gì rõ, rõ trí, tôi thấy cái mặt tôi tươi như cái đà. Ai vậy tôi quên thế sự. Ui, à, tôi được tới đó thôi. Cũng thấy chính mình là Phật đâu. Đi nữa, đi thanh nhẹ. Đi tới nhắm mắt rồi tôi thấy sáng, tôi thấy cái trán tôi cũng bắt luôn. Tôi thấy cái cảnh, tôi thấy đủ thứ hết rồi. Sáng suốt trong vũ trụ, công khai không có gì mà chê đại hết rồi. Thì lúc đó, tôi mới thanh nhẹ. Tôi còn phải tiếp tục đi học đạo nữa, chứ đạo là vô cùng. Cho nên là không có nên lấy cái lý thuyết của Phật mà mã mỹ chúng sanh là đại tội, không được. Phải chỉ đường lối thực hành để tới nơi tới đích. Cho nên vô vi là hành được một ly đạt một ly, hành được một tập đạt một tập. Không có lấy cái chuyện là mà ép chế, áp chế cái tâm thần của người hành đạo. Để cho họ ý thức rõ ràng, họ tiên, họ mới giữ giới được. Tại sao tôi bệnh, tôi ăn sát ma nhiều quá, tôi ăn thịt nhiều quá là ăn sát con ma chứ gì? Rồi tôi sinh bệnh. Đau chỗ này, đau chỗ nào, mà bây giờ tôi nghe đám vô vi thì tôi ăn chay cái tôi nhẹ. Tôi phải giữ giới, vì cái đó hữu ích cho tôi là tôi giữ giới. Còn không hữu ích tôi kêu tôi giữ giới đâu được, trình độ tôi chưa tới. À, cho nên cái giới của người giữ là phải tới đó mới giữ được giới. Không có tới đó không bao giờ giữ được giới. Rồi nói được, con theo thầy, con theo Phật này kia cái nọ, con giữ giới giữa chừng lùng. Thì có sao, thì có sao hết. Cái đó không nên. Cho nên mình thực tế, tôi ăn mặn, cứ ăn mặn, tôi tu thiền. Tự nhiên tôi thấy ăn mặn có hại đến cơ tạng tôi. Ăn mặn nó có thể xảy ra bệnh căn xe, vì con thú nó cũng có bệnh căn xe như tôi. Rồi tôi ăn vô, nó sẽ truyền cái bệnh nó vô trong máu tôi. Tôi ý thức được rõ rồi. Tôi bớt. Tôi ăn sao nay bớt chút ngay, chút là tôi không ăn mặn nữa, nó quen rồi. Thì lúc đó là tôi giữ giới. Tôi ở đó, người ta đưa vô miệng tôi không ăn mới là giữ giới. Cái nguồn tôi thề với trời Phật tôi giữ giới, mà người ta làm con gà là tôi cũng mất hết rồi, cái đó là trách lập. Cho nên phải thực tế, con người chúng ta có khối óc. Sống trong cái thế giới khoa học này phải thực tế, không có ảo mộng, không có tin những cái chuyện không có.
Phật học giữ giới và mượn Phật gắt cửa cũng có tội.
Giờ nói giữ giới. Giữ giới thì trong vô vi mình thiệt ra không có cấm giới. Tại ông thầy không biết là ông sợ đi ngã sao. Đi ngã sao là đằng trước mình nói là mình giữ giới. Ví dụ ở đây ông nói cái ví dụ ăn chay. Ông nói nhiều người nói là bây giờ tôi giữ giới tôi ăn chay. Nhưng mà thiệt ra cái trình độ chưa có tới. Cái trình độ thanh nhẹ chưa có đủ. Thì nói vậy thôi. Nhưng mà đi cửa sau nghĩa là nói vậy cho không có ai thì thầy nói làm con gà nó ăn hết luôn. Là tại vì nó chưa có đủ trình độ. Thì bây giờ trong vô vi thực tế hơn là mình phải ráng tu. Tu tới lúc mà mình thanh nhẹ rồi đó. thì tự nhiên cái chuyện mà làm cái chuyện đó nó mình làm được, cái giới đó mình muốn giữ cái giới thanh nhẹ đó mình làm được, mình giữ được, mình không có bị nó sụt xuống nữa, thành ra anh mới kêu là mình giữ cái giới đó được. Mình muốn giữ cái giới mà ví dụ cái giới ăn chay thôi, một trong những cái ví dụ thôi nha, chứ không phải là chỉ có cái giới đó không, thì mình giữ được cái sự thanh nhẹ đó thì lúc đó mình kêu là mình giữ giới được, tại mình có cái trình độ đó, mình đạt tới đó mình giữ, còn mình chưa đạt đó, thì mình cứ ăn mặn đi đó, ngày nào đó mình thanh nhẹ thì từ từ mình tới đó mình đạt được, mình giữ luôn cái giới đó là mình không có cho nó tuột xuống nữa. Mình đạt tới cái giới nhẹ đó rồi á thì mình phải dán làm những cái gì mà mình làm để đạt tới cái sự thanh nhẹ đó, thì bây giờ mình giữ được cái sự thanh nhẹ đó mình tiến lên nữa thì mình không có tuột xuống, kêu bằng giữ giới rồi gì nữa đi.
Mượn Phật gắt cửa cũng có tội.
Vật ơi đi nói đi.
Anh Bảo biết tại sao nói mượn Phật gắt cửa không?
Mấy người để ông Phật ở nhà hả?
Đúng rồi, để ông Phật ở nhà rồi cúng vái rồi đó, nói ông Phật
Ông trộm đừng cho, ông trộm vô lấy đồ con ha.
cho con có nhiều tiền á, rồi cho con cái này cái kia đó đó, những cái xin xỏ rồi đó, rồi ông Phật ông ngồi trước nhà thì ông chỉ có giữ cửa thôi chứ ông làm gì giờ.
Dùng Phật con đi chút xíu, ông Phật ở nhà coi nhà giùm con á.
Nhờ, cho nên cái đó là mượn Phật gác cửa là có tội ha. Câu tiếp theo.
Phật
Thông
học gì
thiên
đó, con cái Phật
Phật học chưa nói hả?
đi,
Phật học
đi nói
rồi,
đi.
Phật học là thầy nói là học cái lý của ông Phật á. Khi mà mình biết ông Phật á là một cái người tự thức và luyện cái luồng điển của ổng đi tới cái hào hào quang thanh nhẹ, thì lúc đầu trên đầu ổng lúc nào trên đầu ổng cũng có cái hào quang sáng hoài á, giống như ông thầy mình vậy đó, thì cái đó gọi là học cái lý của ông Phật. Vậy thôi, Phật học có nghĩa là học cái lý của ông Phật, còn mình phải nghiên cứu là ông Phật là từ cái xác con người mà hy sinh để tu thành một cái sự thanh nhẹ, là có nghĩa là cái chuyện đó là phải hành. Còn ở ngoài đời thì người ta quen học cái lý rồi, Phật học, theo Phật học thì ông theo hàng Niết Bàn, theo hàng gì, Phật La Hán rồi, rồi theo gì nữa, nãy thầy nói cái phần La Hán rồi, thường ở ngoài đời nó hay có mấy cái bậc, cái bậc La Hán, bậc này bậc kia, bậc Bồ Tát rồi đó, nhưng mà không biết Bồ Tát ở đâu mà La Hán ở đâu cũng không biết luôn,
Không
thật
biết
sự mà nói.
cách nào để đi tới nữa.
Mà thầy cũng không có nhắc về La Hán nha,
Sao trong
ngộ thiệt
đó
chứ.
vô vi mình thầy không có nói tới La Hán ha.
La Hán chắc là nghĩ là tại vì ở ngoài đời họ họ dịch sao đó là thầy thấy không có đúng nên thầy không có dịch đó. Chứ nếu có là thầy nhắc rồi. Hàng Bồ Tát thầy có nói, bào Bồ Tát thì có nói, Bồ Tát có nghĩa là cái người đó phải cái hạnh hy sinh lớn lắm, đại hạnh hy sinh mới ra được cái Bồ Tát.
Còn La Hán ngoài đời La
La Hán thì có, cái đó là La Hán một trăm mấy vị La Hán gì đó. Mà không
Hán
biết đó là nói là gần thà gần ông Phật thì có La Hán gì đó, nhưng mà ông thầy chỉ có nói một lần mà, như nó nằm ở trong mấy cái cuốn sách của bên Tây Du Ký á, thầy có nói sơ chút xíu vậy thôi chứ thật sự là thầy không có nhắc về La Hán nha. Bồ Tát thì đúng hơn, tại Phật thì chỉ có cái tâm từ bi thì chỉ có Bồ Tát thôi, còn La Hán không có nói gì cái đó là như thế nào, nhưng mà chỉ thấy là những cái phần mà mấy cái Phật căn lục trần mình nó nằm ở trên mấy cái lá sen á, anh Bảo nhớ không?
thì nói cái đó mình có thể nói là lục căn trần mà mình đem theo được á, thì nó thành La Hán mà.
Đó, cái đó thì có nói, cái đó La Hán là cái lục căn lục trần á, thì tại vì ở ngoài đời người ta không có nói về La Hán là giống như ông thầy mình, chỉ nói là một cấp bậc gần ông Phật, nhưng mà thật sự đối với ông thầy với ông Tư á, là La Hán là xung quanh, ngồi xung quanh cái lá sen á, nhỏ 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 đó, lục căn lục trần á.
Lục căn lục trần mà vạn linh mà mang theo được á,
Dạ, ông Phật cũng
cái
đem
này
theo
cái
hết á.
nó kêu là La Hán. Cái phần đó hồi đó nó chịu lo tu, nó đi theo phần hồn lo tu, rồi khi phần hồn thành Phật rồi tụi nó cũng được đi theo, nó ngồi xung quanh đó.
Thì cái đó nó có cái sự thanh nhẹ, nhưng mà thầy không có nói cấp bậc, tại vì nó chỉ là một phần nhỏ của cái bản thể này đi theo thôi, cái phần phụ thuộc đi theo thôi.
Chánh là ông Phật.
Cái đó là cái phần phụ thuộc đi theo mà nó đủ cái sự thanh nhẹ và cái đủ cái trình độ nó mới lên tới đó được, nhưng mà không có đặt nặng về cái đó.
Cái đó cũng không có gì
Có
quan
thể
trọng.
là thấp đó, có thể là thấp nó mới nói vậy đó, tại vì lên trên nó cao nhất là chỉ có ánh sáng rồi, đâu còn nói cái mấy đó nữa. Chứ nó không còn nữa, tại vì có thể thế gian rồi. Bởi vì nói là tam sao thất bổn thì nói dịch qua ba lần là nó chặt hết trơn á. Thì nói tam sao thất bổn mà qua ba lần nó chặt hết à. Cho nên đâm ra người ta không có hiểu, cũng như chuyển pháp luân vậy đó, người ta không hiểu. Mấy cái đó người ngoài đời người ta không hiểu đâu.
Chuyển
Cái này cao lắm à.
pháp luân là người ta tưởng là ông Phật ngồi đó quay cái bánh xe.
cho nên mình không có biết là mình đại đại phước á, phải nói là như vậy á, mình hiểu được những cái lý của ông Phật mà cái này chỉ có trên xuống mới nói được thôi à. Mình như giờ mình đi chùa mình cũng không hiểu luôn á.
Vậy đâu có thế gian này đâu có bao nhiêu người được nghe và được hiểu.
Dạ, mình là đại 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 phước á.
Thì ông thầy không có nói trong cái mà kết luận của cái 49 chương kinh đó,
Dạ.
không có nói là mình là người Việt Nam mà tất cả tài liệu là toàn tiếng Việt Nam.
Dạ.
Rồi ông Tư là phân giải cuốn kinh A Di Đà, thầy đem lại những cái phân giải do cái sự thực hành của ông, cộng thêm những cái phần tài liệu do bề trên chuyển xuống nữa, toàn là tiếng Việt Nam không. Mà tiếng Việt Nam mà đâu có bao nhiêu người được đọc và được hiểu, được nghiên cứu đâu. Mặc dù mình có điều kiện.
Cái thật sự mà nói cái ba cái quyển bốn cái quyển mà du ký á, là từ bản gốc là tiếng Hoa chứ không phải tiếng Việt nha. Cái đó là ông
Dịch
mà Đào Trọng Nam là ổng dịch lại
lại
thôi.
nhưng
Nhưng
mình
mà ông thầy ông cũng học từ đó rất là nhiều chứ không phải không có học rất là nhiều từ đó mà ra đó. Và cái hay của mình là cái đại phước của mình là tại vì ông Phật ông đem những cái lý đó mà ông nhờ những cái đó mà ông diễn giải ra cho mình, cho nên đâm ra đó mình hiểu được những cái mà ông nói. Ví dụ như La Hán ở ngoài người ta cũng đâu có hiểu, ở ngoài người ta cũng đâu có hiểu Pháp Luân Chiếu Minh rồi không hiểu. Bây giờ mình cứ nghĩ mình không có được ông Phật đem xuống mà cứ đi chùa hoài, mình cứ ngồi cúng bái hoài, bao nhiêu ngàn năm nó cứ vậy hoài. Cho nên cái đại phước đối với mình là khủng khiếp lắm.
mà ông Phật ông thầy ông cũng nói mấy người Trung Hoa cũng có cái cuốn mấy cuốn kinh này, nghĩa là mấy cuốn mà Thiên Đàng Du
Mà
Ký
thiếu pháp anh.
à, nhưng mà không có cái pháp.
Dạ,
Mình á có mấy cái cuốn kinh đó mà mình có luôn cái pháp nữa, là
dạ.
mình phước đức vô cùng, phước đức lắm, đại phước á.
Tại vì mình có cái cuốn kinh A Di Đà, thầy nói cái cuốn đó là của báo của Trần gian á. Sau này cái đó nó rộng dễ sợ lắm, tại cái đó nó cao.
Quá cao rồi.
Ừ, cái thiên đàng du ký hay là địa ngục du ký hay là luân hồi du ký hay là nhân gian du ký, những cái đó là hỗ trợ cho cái trình độ cũng còn thấp nha. Đọc cái đó thì nghe cũng hiểu chứ không phải là không hiểu, nhưng mà nó biết cái sơ khai của mình từ đâu mà ra. Nhưng mà những cái đó để cho thầy ổng ra để ổng có những cái đó để ổng biến đổi hơn nhiều cái từ ngữ cao hơn, nhưng mà cái đó cũng cơ bản từ đó đó nha. Nhưng mà nó không phải là 100% bằng tiếng Việt, nhưng mà cái thời điểm dịch á ông thầy cũng hỗ trợ cho ông Đào Mộng Nam gì cũng nhiều lắm á. Cho nên á mình có may mắn lắm á, từ năm bắt đầu 81 trở đi là có những cái đó nó xảy ra, cho nên đâm ra mình được nhiều cái tài liệu và nhiều cái mà mình học được lắm á. Chứ trước đó không có, để ý được cái 74, 75, 6 đi, bạn nào sẽ nghe từ từ, ít lắm, thầy nói rất là ít, thầy nói tới đó thôi à, chứ không có nói cao hơn. Nhưng mà từ đó trở đi, từ năm 81 trở đi là một cái trình độ khác biệt khủng khiếp.
Lì phân tách ra mới để ý cho thiệt ra đó, giờ nghe băng thầy nghe thôi chứ đâu có biết năm nào mà ông nói cái chuyện gì, năm nào cũng thay đổi, đâu có để ý cái đó. Lì mà không nói ra cái vụ này chắc không biết đâu.
Cho nên á mình không có được nói là những cái gì của thầy tiến bộ, mình không được nói cái đó là cái sự thật. Mình nghiên cứu là mình phải mổ xẻ và mình phải tìm hiểu cho nó đúng ra cặn kẽ đi tới cái nguồn gốc của nó. Mình đi đạo là với vô cùng, mình không có được che lấp nha. Thầy nói phải công khai, không có được che lấp. Cái gì ông Phật ông có là ông có. Nãy ông nói tôi thì tôi nói thật với các bạn là tôi học hoài. Cái đó có. Tuần sau mình sẽ thấy ông thầy nói tôi là tôi học hoài. Cái đó là đúng rồi, thầy
Có
đâu có nói sai đâu.
được mê tín.
Mình không có được mê tín, mình nói ừ, ông Phật nói sai á thì thôi mình che lấp cái đó đi. Không phải, cái đó là không có cái gì hết, mình không có được tranh
Vì
chấp mà mình cũng không có được mê chấp cái đó.
mình lẫn lộn giữa cái hồn của ông Phật và cái xác mà ông đang mượn. Cái xác á, thì ở dưới thế gian á, cái chuyện gì thế gian là phải học mới biết, không học thì không biết. Cái xác mà chuyện thế gian là phải học mới biết, còn chuyện trên trời là ông học cái chuyện đạo ở trên trời thì tất nhiên là mấy cái đó đâu có ai qua ông được, ông học thẳng ở trên trời mà. Còn xuống thế gian hay chuyện thế gian á, thành ra mình hỏi cái chuyện mấy cái chuyện đời thế gian là mấy cái kinh ở thế gian á, là ông đâu có học mấy cái đó đâu, mà mình hỏi ông thì ông nói được cái gì ông nói thôi, chứ nhiều cái ông lặp lại thì mấy cái câu kinh đó ông đâu có xài đâu mà biểu lập lại cho nó đúng 100% ha. Thành ra cái chuyện sai đó là phải thường thôi. Với lại tiếng Việt Nam thì thầy nói nhiều khi chữ D, chữ V nó cũng lẫn lộn, cái đó là chuyện bình thường, tại cái đó là cái xác. Cái xác nó học tới đó thì nó biết tới đó thôi, chứ không có gì hết, không có cái gì phải che giấu cái vụ đó.
Cái sự sáng suốt của phần hồn nó khác với cái xác nha, hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Mình tu vào cái phần hồn thì mình phải nghĩ tới cái chân lý, có nghĩa là những cái chân lý bên trên đem xuống là mình phải học. Còn những cái mà những cái gì mà nó nhỏ nhỏ mà nó ở thế gian mà nó có những cái lỗi đó là cái chuyện rất bình thường, và mình không có che che đậy, mình không có che đậy, cái đó là cái sự thật. Ví dụ như mình nghĩ đi, ông Phật á, là tại cái thời điểm ông xuống là thời điểm đó, lúc đó là cái xác đó đã được 33 tuổi rồi. Chứ nếu mà ông xuống cái thời điểm đó, ngay cái thời điểm đó mà ông mới có 0 tuổi á, thì phải chờ lâu lắm. Đúng không? Phải chờ lâu lắm ạ. Có thể bây giờ vẫn còn sống á, nếu mà trừ qua 33 năm thì thầy vẫn còn sống, bây giờ vẫn còn sống á.
Mà nếu mà xuống ngay 0 tuổi đó, thì năm vừa rồi đó là đúng 100 năm á, nhưng mà thiệt ra đâu có phải đâu, ông xuống 33 tuổi mà
Không, thí dụ như mình nói cái thời điểm 33 thì mình trừ 33 thì đâu có tới, anh bảo có mấy
có
chục à, sáu mấy à, giờ còn sống á.
nên nếu mà mình tính từ 0 tuổi, mà cái này đâu phải tính từ 0 tuổi đâu, tính từ 33 tuổi. Ổng
Yeah.
ổng chết là năm 2009 vào năm ổng 33 tuổi là không biết bao nhiêu năm á. Đó.
Ông sinh 1923 phải không? Cái xác là đừng nói xác. 1923.
1923 cộng với
33.
33 tuổi
1956, nếu đúng rồi, ông sinh năm 1956 á thì bây giờ là
là
được nhiêu tuổi nha? Là ông được có 68 tuổi à.
à.
Cỡ có thể là thí dụ ông sanh ra đó thì ông trời ông cho sắp đặt khác, ví dụ cho là một người thầy giáo rồi đó thì cái đó là khác à, một cái sự triết lý khủng khiếp lắm mà mấy ông thầy giáo mà nói về văn mà ông tu nữa là ông nói khủng khiếp lắm đó. Là mình suy nghĩ đi, nếu mà bây giờ ông Phật ông còn sống là 68 tuổi là cái triết lý của mình nó còn dữ dội hơn nữa.
Mới 68 tuổi chứ đâu có phải là 100 tuổi đâu.
Đó, cho nên đâm ra đó cái phần hồn đó nó mình được hưởng cái gì thì mình nhận cái đó thôi, thì cái phần hồn đó nó mới có mấy chục năm mà mình học trong cái thời gian cái phần hồn nó mượn mấy chục năm, cho nên tại sao khi ông xuống ông nói ông không biết gì hết, ông học từ đầu đến cuối á. Nhưng mà bây giờ mình cứ nghĩ cái phần hồn nó xuống từ lúc 0 tuổi, năm 1900 mấy quên mất rồi 1900 mấy, 1956 à, 1956 ông mới bắt đầu sanh ra đó, thì bây giờ ông vẫn còn sống thì mình vẫn còn những cái tài liệu dữ dội hơn. Nhưng mà cái đó là sự sắp đặt của ông trời,
Cái
thường cái gì cũng vậy á.
thiệt ra ông Phật ông sống ở thế gian có 43 năm à.
Ít lắm, mà phải nhớ phải trừ lại một số năm ở cái thời gian già đó, nó cũng khác rồi, nó không có giống đâu.
Mà nói về cái sống á, còn cái thời
Ừ.
gian giảng á là nó còn ngắn hơn nữa.
Đó,
Cái
cho
thời
nên
gian giảng là phải trừ thêm 10 năm nữa thì ông giảng khoảng 30 năm.
cái đó là mạnh lắm á.
Còn mà ông sống thật sự, ông Phật cũng sống ở dưới thế gian trong cái
Mấy
kiếp
chục năm
này
mà,
có 43 năm mà.
cho nên đâm ra đó mình thấy là mình được cái may mắn là trong cái thời gian mượn cái xác đó mà cho mình một cái khoảng thời gian mấy chục năm đó, một số tài liệu khủng khiếp như vậy đó, cho nên mình thấy mình có cái sự may mắn và cái đại phước đức mình mới có được những cái tài liệu này mà mình hiểu được cái đó mới quan trọng. Cái hiểu được, tuy nhiên cái hiểu và cái hành nó đi một cái đường xa lắm nha, không phải là nói ông thầy nói cái tôi làm được liền, không phải đơn giản như vậy.
Nhưng mà trước khi làm thì cũng phải hiểu chứ, không hiểu thì sao làm.
Đó, cho nên năm ra ngày xưa tại sao ông Thích Ca ông cũng để lại chứ, ông để lại tài liệu chứ, nhưng mà vấn đề là cái người chép lại đưa tới mình thì nó cũng đã tam sao thất bổn rồi, cho nên năm ra cái người thực hiện nó không có đúng, cho nên bao nhiêu ngàn năm nó cứ như vậy hoài đó, cho nên thầy xuống thầy la là vậy đó. Rồi bây giờ mình cũng phải tiếp tục cái con đường của cái người trước đi nữa thì là nó không có đúng, cái con đường trước nó đi rồi mình phải tránh đó, đường người trước đã đi rồi nó đi sai thì phải tránh, còn những cái gương lành thì nó khác. Hả? Con đường mà người ta đi đó mà ta sai rồi là mình phải tránh cái con đường đó mới là đúng nha. Cái xe trước, nhờ xe trước lật thì xe sau mới đi cái chọn cái con đường đi tốt hơn nha. Chọn đúng cái con đường đi thì nó tốt hơn ha, chứ còn nếu không có cái xe sau nó không lật mình không bao giờ mình thấy được cái phần đó nó, cho nên đâm ra những cái mà ông Phật ông nhắc ông nói rất là rõ ràng nha, ông nói hay lắm à, ông cho mình biết à ông xuống đây như thế nào và ông là ai, ông nói rất rõ ràng mà. Ông cũng là thái tử trên thiên cung xuống chứ đâu phải là ông sanh từ nhỏ xuống đâu. Ông có nói rõ ràng mà tại vì mình không chịu để ý cái đó. Những cái đó là cái mình phải để ý á.
Tại vì mình nói ổng tên là Đức Thầy Lương Sĩ Hằng chứ thiệt ra cái đó ở thế gian tại giấy tờ nó tên Lương Sĩ Hằng, mình kêu là Đức Thầy Lương Sĩ Hằng chứ thiệt ra là Đức Thầy Vĩ Kiên,
Đức Phật mới đúng nha, Đức Phật
Đức
Vĩnh
Phật
Kiên.
Vĩ Kiên.
Thì cho nên năm ra đó cái mà ông thầy ông nói rất là rõ, ông nói cho mình biết à, ông xuống đây từ khi nào và ông xuống rồi lúc cái xác đó bao nhiêu tuổi, ông mượn như thế nào, ông nói rõ ràng vậy đó, ông là ai xuống đây rồi ông phải làm cái gì, ông kêu mình phải chiêm ngưỡng ông Phật, ông phải hiểu cái lịch sử của ông Phật.
Vậy ông nói ở lúc đó ông nói là bên trên kia ông đổi tên liền ngay lúc đó mà ông không
Ông chưa chịu á, tại vì cũng
có.
khó khăn á.
khó khăn tại vì dính với thế gian mà, đâu phải
Dạ.
đổi tên là đổi đâu, không
Đổi tên,
phải
đổi đổi tuổi nữa.
đợi sau này mới đổi được chứ đâu có phải qua qua bên Canada rồi mới đổi được cái tên, thêm vô
Dạ.
thì ra thêm vô chứ không phải đổi nữa.
Đổi tên mà không đổi tuổi được, tại vì nếu đổi tuổi để bom
Được.
mà 5.000 mấy năm thì cũng khó.
Đó.
Người ta nói ủa cái tuổi gì kỳ vậy, đúng không, nó bị cái thời gian hạn chế, cho nên đâm ra cũng thương ông Phật là ở chỗ là thế gian nó còn còn cái sự tối tăm ở chỗ đó, còn thiếu đi cái sự thanh nhẹ, cho nên thiếu đi cái sự sáng suốt trong cái sự phân tích trong những cái lời nói của ổng. Ổng nhắc rõ ràng từng chút xíu một mà mình không chịu theo.
Nhưng mà cái tiểu sử của thầy ấy, chắc sau này phải làm lại chứ, để cái tiểu sử như bây giờ người ta đọc vô người ta cũng không hiểu.
Về sau này cái những thế hệ sau, ông cứ nghĩ là ông Đức Thầy Lương Sĩ Hằng là 100 tuổi rồi, Đức Phật Chỉ Kiên cũng 100 tuổi, mà ông kia ông xuống 1.000 năm sau, ông nói tao 5.000, giờ tới 6.000 mấy năm rồi, mày mày để tao có 100 mấy 1.000 mấy năm, ông la tơi bời qua lá. Ông la tơi bời qua lá. Nhá. Cho nên đâm ra cái đó là cái phần hồn phải hiểu ha. Mình sau này rồi cũng sẽ có một cái phần đó, em sẽ từ từ em sẽ gom gom mà em sẽ làm.
Để làm lại cái tiểu sử của thầy, với mấy cái tiểu sử của thầy bây giờ viết nó có thiếu sót nhiều quá.
Rồi, thông thiên văn, đạt địa lý. À, trong cái clip này thầy nói cái gì? Bây giờ mình nghe ha.
Người này kỳ cục quá cái gì đó, thì chê, thì khen, nói ra, nó mở ra.
Con cũng làm mấy pháp mà được, như con bị đau, nhưng mà cái sự thấy sự vỡ tất cả.
Thì cố gắng làm tiếp, bởi vì thấy rằng cái nguyên khí đường sống này là cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, mà bác thấy rõ là cái thể xác này là của càn khôn vũ trụ đã cấu trúc từ siêu nhiên mới có, chứ không có ai ở thế gian chế mình được. Thì mình lấy cái nguyên khí để tự trị bệnh là căn bản nằm ở trong đó 60% trị bệnh, cho nên hít thở lấy nguyên khí để giải tỏa cái phần trược và cái phần nào bất thông, còn thuốc men chỉ hỗ trợ 40% là đủ rồi. Thấy không? Nhiều lắm là 40%, còn 60% là chính mình phải tự trị. Đó. Vậy bây giờ nắm được cái phương pháp này tu để làm gì? Để khai thông. Khai thông cái nhâm đốc để nó hòa đồng với vũ trụ, nó rõ rệt. Trắng là trắng, đen là đen, mê là mê, chấp là chấp. Con người không đặt mình vào cái chỗ vô quá ngại là con người không có tiến. Tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia, tôi chấp cái nọ. Tôi muốn tới đây thì tôi không muốn tới rồi, cái vụ đó là làm cho mình nghe nè, ở trong lưng chừng và không khai triển. Cái tôi làm là tôi làm, tôi đi trong đạo đức, tôi đi trong thực tế, tôi đi trong sự thương yêu, tôi đi học cái sự xây dựng, và tôi đến đây là tôi xây dựng cho mọi người. Tinh thần tôi phải như vậy, không có lỡ cỡ mà đổ thừa lý này lẽ kia rồi tạo khổ cho chính mình. Muốn đi là đi, học là phải tới nơi, và phải giải là phải tới đích. Thì lúc đó chúng ta mới thấy đạo trong thật. Đạo là hồn nhiên. Giải thông nó là đạo thường hồn nhiên. Đạo không phải là lời nói mê chấp. Đạo là không phải là lời nói qua lại để khinh khi lẫn nhau. Cái chuyện đó là cái chuyện bằng tiện, không phải người thông minh. Người thông minh là phải khai thông cơ tạng của chính mình và thấy sự sai lầm của chính mình và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình, chính là thông minh. Thông thiên văn, thông thiên văn đạt địa lý, là mình biết nguyên lý của trời Phật rồi mình mới sửa cái tâm trạng của mình ở trong khúc mắc chỗ nào. Nó không thông, vì lẽ không thông mình mới giận người ta, vì lẽ không thông mình mới ghét con cháu, mà thông rồi mình mới chỉ đặt nền tảng thương yêu. Cho nên cái phương pháp này là khứ trực lưu thanh và tạo cho mình càng ngày càng thông và càng dứt khoát sáng suốt cái con đường để tiến tới, chứ không còn sự mờ ảo nghi kỵ bởi phàm tánh nữa. À, bởi lục căn lục trần cả ngày nó ngồi nó đề nghị bác những chuyện ghét người này thương người nọ, cái đó là sự bằng tiện của tụi nó. Mình không có nghe, mình chủ nhân ông tu là phải khai thông, phải dũng chí, phải thăng hoa, phải thanh tịnh đó. Đó là cái quan trọng. Bác hiểu về đây rồi một ngày tới tối nó cũng có chuyện này chuyện nọ, chuyện rể chuyện con chuyện đủ chuyện hết, dẹp nó qua bên. Tụi bây là tụi bằng tiện, tụi phải lệ thuộc của tao. Tao là người giáo dục sáng suốt để độ cho chúng các con tiến hóa, không bao giờ mà để các con thụt lùi. Cho nên khi mà mình chấp nhận nghe tụi nó rồi á, là mình bị phần hồn bị mất sáng suốt. Rồi bảo vệ cái sự ngu tối đó, rồi đâm ra sanh bệnh hoạn. Cho nên tụi nó bệnh do tánh sanh.
mình lớn tuổi giờ dẫn con dẫn rể rồi đó. nó buồn thêm rồi cái nó bệnh chỗ này chỗ kia chỗ nọ, nó càng ngày càng bệnh thêm à. Bệnh rồi nó con rể không thèm ngó tôi, hay là anh em không thèm ngó tôi, là bạn bè không thèm ngó tôi. Tuổi thân, cái tuổi thân nhất là tôi không chịu ngó tôi, chiêu tôi không chịu sửa tôi không chịu dạy tôi. Cái bằng tiện nhất, ngu nhất là mình không chịu sửa mình. Người khôn mà phải biết sửa mình. Mình sửa mình cho toàn thiện, toàn hảo, toàn tốt, toàn mỹ. Đó là cái công phu, một kỳ công. Ở trong kỳ ba này, kỳ chót xuống thế gian là để học cái luật này và trở về với chánh giác. Chứ không phải học cái luật này chơi đâu. Xuống đây tạm rồi phải ra đi. Vay trả liên hồi, không ngừng nghỉ. Liên tục như vậy, bắt mình cả ngày tới tối là nằm trong cái luật vay trả, và nói đi nói lại cũng là vay trả mà thôi.
Thông thiên văn đạt đại lý. Rồi anh Bảo nói nha.
Này, thông thiên văn đạt đại lý, thầy nói cái chuyện ở trên trời mà. Hiểu hết cái chuyện ở trên trời là thông thiên văn. Đạt địa lý là hiểu luôn cái chuyện dưới đất nữa. Và chuyện trên trời dưới đất gì cũng hiểu hết, cái kia là thông thiên văn đạt địa lý, phải không?
Rồi, có nói thêm cái gì nữa không? Có một cái
Uhm.
chỗ anh Bảo có để ý không?
Cái chỗ mà thầy nói mình tu là phải cho nó thông á.
À, đó rồi, sau đó thầy nói cái gì?
À, là phải,
Thầy nói
nếu mà mình không thông á thì lúc đó mình sẽ để ra lục căn lục trần á, tụi nó bằng tiện á, nó lôi cuốn mình á. Mình tự bảo vệ cái sự tâm tối á, mình mất đi cái sự sáng suốt á.
cái thầy nói dứt khoát cái gì?
Mình ra thuốc, mình theo cái phàm tánh mờ ảo của lục căn lục trần á, tụi nó bằng tiện, thành ra mình mới tủi thân á, mình mới nói là con rể nó gì đối xử với tôi vậy vậy, tôi buồn tuổi đủ suốt mình sanh bệnh.
Cái thầy có nói dứt khoát sáng suốt con đường tiến tới, vậy là con đường gì?
Đường sửa mình chứ con đường gì?
Con đường là rột rửa mình mọi sự trần trược cái trần gian là phải buông bỏ hết. Con đường đó là con đường đó mình phải đi và phải tiến, đó là con đường của Đức Phật đi đó, bỏ hết. Cho nên đâm ra có nhiều khi mình lớn tuổi thì mình cũng hơi khó khăn với con cháu, rồi nhiều khi bắt lỗi phải. Những cái này thời điểm ban đầu có nha, tại lúc đó là người lớn tuổi cũng khó thuyền nhiều lắm. Bây giờ là mình đỡ, là bạn đạo là đi từ nhỏ tới lớn, cho nên cái đó nó cũng bớt đi rồi. Nhưng mà cái thời điểm đó là mấy người già nhiều lắm á.
Mình nói
Đúng.
khôn là sửa mình, một kỳ con, một kỳ công,
Công.
cái kỳ chót này.
Đúng rồi đó.
Tại vì lúc nào mình cũng, thầy nói mình học bài vay trả liên tục ở trong cái cuộc sống của mình, quay qua quay lại toàn là vay trả không, mà mình không có chịu lo sửa mình, mình chạy theo cái định luật vay trả, nó làm cho mình dữ động cả ngày.
Rồi, tại sao thầy nói con hạt và thầy nhắc tới hoa sen và thoạt lớn thoạt nhỏ? Bây giờ mình nghe ha.
Thế thầy, nhưng mà có nhiều anh em tu thì thấy mình cũng có trụ điện, nhưng mà những cái hiện tượng kỳ lạ chẳng hạn như là có Hà Sa, Minh Châu chẳng hạn đó thì không thấy. Tuy nhiên là tính tình sẽ đổi rất nhiều và cảm thấy sự an lạc, cái tâm mở ra cũng rất là lớn. Thế thầy, thì có một số anh em thắc mắc rằng là như vậy đó, cái sự mà tiến hóa và mở tâm như vậy đó, nó có thua kém gì cái sự xuất hồn hay không? Hay là bắt buộc đó chỉ là bước đầu để tiến đến xuất hồn?
Nó không có cái đà đó, làm sao nó xuất hồn nữa? Nó phải khai mở. Nó giải được, chứng minh là chính nó đã khổ cực tu ngày tu đêm mới giải được cái phần trước. Thì phần trước nó đi hết rồi, tới thanh thì lộ chân tướng rồi, trực chỉ chân tâm rồi. Sau đó nó mới đi á. Rồi sao cỡ hạt đi được? Sao lại ngồi qua trên hoa sen đi được? Qua xem là đó, do những nguyên khí nó đã tụ hợp, tùy theo cái công năng tu học. Và con hạt ở đâu? Do nguyên linh đã nó tu thành. Qua hạ nhớ để phục vụ chủ nhân. Cũng trong mình thôi. Mà ra như dễ dàng, thoạt lớn thoạt nhỏ. Thì mình thoạt lớn thoạt nhỏ mà không có nhẹ, làm sao biến hóa được. Cho nên nhiều người nói chưa cảm thấy gì, thực hành chưa. Đừng có chán trên đường đi. Vì khi mà chúng ta chán rồi á, chúng ta đi đâu? Không đi tôi trở lại cái cảnh quê hồi xưa. Hả? Rồi còn bước tiến muốn thanh lập tới nhẹ. Ở đời này người ta muốn lọc nước cho nó trong, ta có đặt bao nhiêu lớp, lớp giấy lọc, nguyên liệu lọc, nước nó mới thanh. Mình mới có lọc sơ là mình mới thanh. Không trời chơi điểm này xạo, tôi không thèm đi nữa. Tôi nhiên là đủ rồi, tôi bán đồ ăn cũng đủ rồi, là chết. Tự gạt mình đó, cho nó người tu đã tự gạt, mà người đời cũng đã tự gạt. Cho nó gạt một cục và phát triển không được. Mình cứ bình tâm, cứ đi tới. Bây giờ hồi trước mình đâu thấy hạ xá, bây giờ mình thấy hạ xá, mình thấy nhẹ luôn. Từ cái đó nó sẽ khám phá ra, vô cùng nhá. Tại sao mình khám phá không được? Mình nắng, mình phải chỉ hảo lại cơ thể mình nắng chỗ nào. Tham ăn, tham dục, tham một món gì đó là nó đã rớt rồi. Có một ý đồ gì đó, nó đã làm rối loạn rồi cái tổ chức của mình. Thấy không? Thì chuyện đời các bạn cái thả lỏng mình nó làm gì? Rốt cuộc mình nó có lộn xộn à? Mà mình đi trong trật tự nó không có lộn xộn à?
Đó, thầy nói là con hạt và hoa sen, thoạt lớn, thoạt nhỏ và đừng có chán trên đường đi.
Con hạt đó là cũng nhờ cái công năng tu hành của mình đó, nó mới hình lúc mà mình đi ra được, mình lên trên trời đó, nó mới cái nguyên lý tu hành nó phục vụ cho chủ nhân ông. Nghĩa là cái con hạt nó là nhờ cái công năng tu hành của mình ở dưới thế gian đó, rồi nó mới hình thành được con hạt ở trên để cho nó chở chủ nhân ông đi. Còn cái hoa sen cũng là từ nguyên khí mà hình thành, nguyên khí của mình tu hành sao mình thanh lọc mà nó hình thành được cái hoa sen. Eli nói tiếp đi.
Đời.
Eli nói đi.
Cái con hạt em nhớ hình như thầy có nói đó nha. Ông Tư chứ, ông Tư có nói á. Ông Tư có nói về con hạt. Hình như trong kinh A Di Đà
chở mình đi ha.
Dạ con hạt ông Tư có nói. Con hạt ông Tư có nói đó, mà em thấy trong kinh A Di Đà em nãy giờ em chưa thấy, không biết. Em nhớ rõ ràng là ông Tư có nói con hạt. Ông Tư có nói. À đây, sao nãy giờ em chưa thấy. Rồi cái hoa sen á, cái hoa sen á là hoa sen của mình, là trong người mình là cái phần thượng trung hạ mình nó có cái hoa sen. À, nó có cái hoa sen có nghĩa là mình khi mà cái bản thể mình đi cái sự thanh nhẹ, mình thống nhất được ba cái cõi này rồi đó, thì khi đó cái hoa sen trên đỉnh đầu mình nó mới nở được. Thì cái đó đó là cái để đưa mình đi đó, đưa cái phần hồn đi, theo ông thầy là vậy đó.
Cái tòa sen nè.
Dạ cái tòa sen của mình nó cũng là cái hoa sen vậy đó, có nghĩa là khi bộ đầu mình nó nở ra thì thầy nói có hoa sen. Nhưng mà con hạt ở đây thầy nói đó là cái đó là nguyên linh của mình tu thành, có nghĩa là ở dưới này đó. Thì em nhớ thầy ông ta có nói rõ ràng, nhưng mà để từ xa em cho coi, cho nghe thử ấy, cho coi lại coi ông thầy ông Tư có nói chỗ nào. Em nhớ ông Tư có nói con hạt chứ không phải là không có nói. Ông Tư có nói hạt mà
nguyên linh mình ở dưới này mình tu thành.
Nguyên linh là dưới này á, là cũng giống như là phần dưới của mình đó, mà ông thầy ông không có nhấn mạnh về cái đó, nhưng mà em biết chắc là ông Tư có nói cái này, cho nên bằng đạo mới nói cái đó đó.
Thì hình như thầy cũng có nói là những cái gì mình tu nó thành là nó biến hóa ra, nó mới phục vụ cho mình đó.
Tại vì khi đi ra bản thể mình là con hạt, nó đưa mình đi nha, nó đưa mình đi. Còn ông thầy mình, ông Tư thì nói cái đó, còn ông thầy mình á thì nói là mình đi ra đó là cái đó là nói về cái phần mây ráng, hoặc là thầy nói là cái hoa sen khi mà phần hồn đi ra đó, thì thầy nói cái đó. Nhưng mà ông Tư em nói nhớ rõ ràng là ông Tư có nói con hạt. Ông Tư có nói cái này. Ông Tư có nói con hạt. Thì để em nhớ lại cái con hạt này là cái gì của bản thể. Em nhớ có nói cái này. Có nói cái này. Đúng rồi, có nói cái này. Đây nè, thầy ông Tư có nói nè.
Nên sao?
Để em nói kìa. Để coi con hạt của ông Tư nói cái gì nha. Có nói bạch hạt khổng tước nữa nè. À, bởi vì em nhớ mà. Em nhớ rõ ràng ông Tư có nói nè. Bạch hạt. Chim bạch hạt là loại sắc điển trắng, nước màng ốc hóa ra.
Nước màng ốc hóa ra nó từ
cái nước từ trên đỉnh đầu đó. Đúng rồi, hồi giờ cũng là hoa sen, thầy cũng nói hoa sen, nhưng mà đó thầy nói là ông Tư nói là chim công xanh đỏ, màu sắc theo lông nó là nước trái cật. Đó em nhớ có cái trái cật trong đây mà, thành điển sắc xanh. còn đỏ là khí của lá gan, cũng là nước điển màu đỏ. Con bạch hạc này á, là do nói ở đây á, nó nghĩa là luồng điển của mình á, là cái luồng điển trắng, sắc điển trắng, nước màng ốc hóa ra. Cho nên khi đi ra đó, em nhớ rõ ràng là ông thầy có nói con bạch hạc nó đưa mình đi. Cái nước điển trắng của mình á, trong cái nước điển trắng, ông Tư này cũng nói quá chính xác đây, mình khó khó mà nhớ được lắm. Chim công xanh đỏ, màu sắc theo lòng nó. Có nghĩa là trong bản thể này chỗ cái cật á, thì nó tạo thành cái điển sắc xanh. Con hạc á, là điển trắng. Ở dưới cái ốc của mình nó có cái nước màng trắng à, nó hóa ra là con hạt. Còn con công xanh đó, con gì cái cật nè, đây đây các em, con bạch hạt á, là loại điển sắc, điển trắng là dưới ốc của mình ha. Còn công xanh đó, đỏ đó là màu sắc theo lông của nó, là nước trái cật thành điển sắc xanh. Cái trái cật mình ra cái điển sắc xanh, nó là con công xanh. Con chim anh vỏ màu vàng đậm pha sắc vàng cũng xanh mỏ đỏ, là điển do lá gan chói ra. Chim ca lăng nó là một con két hay là con xích màu xanh mỏ đỏ hay là đen nơi trái cật phía bên mặt.
Ca
ghê chưa,
ca lăng tầng già ha.
Đúng rồi, ca lăng tầng già đây rồi, nó lòi ra rồi, rồi nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. À, cái đây là chim tầng già thuộc về lá phổi, khí điển xanh pha với lá gan khí điển đỏ. Cái này hơi phức tạp nghe bạn đạo. Bây giờ mình nhớ đại khái, con bạch hạc có nghĩa là dưới cái ốc của mình đó, nó có cái màng ốc của mình, nó có cái nước điển trắng à, cái đó là bạch hạc.
Tại vì chỉ con đó nó mới đưa mình đi thôi, chứ mấy con
đúng
kia
rồi
không có đưa đi, thành ra khỏi cần nha.
Nhớ con bạch hạc ha, con bạch hạc đó là cuối cùng đó là cũng từ những cái phần điển của mình thôi, xanh trắng đỏ vàng rồi nó đưa mình
phần
đi
cao, cái phần cao nhất là ở trên ốc đó.
Đúng rồi,
mà điển
hay
trắng nữa.
Điển trắng
bởi vậy nó mới ra con bạch hạc.
Wow, hay quá.
Hay quá hả? Hàng kia mấy bức tranh trời người ta hay vẽ con hạc trắng.
Thì khi mà con thể, bản thể con người này, khi mà mình bay ra đó có con rồng, con phụng, con hạc. Đó, thì cái đó đó là nói về cái này, nói về cái con hạc này nó đưa mình đi. Ông thầy nói mà xuất đi ra có con hạc mà, ông Tư nói mà.
Năm nay là năm sắp tới là năm con rồng nè.
Rồi đó, thầy mới phóng qua con rồng, nó là con hạc nó
Không.
đưa mình đi. Ông Tư thì nói theo kiểu đó, thoạt lớn thoạt nhỏ có nghĩa là phần hồn vậy thôi,
Biến
phần hồn
quá,
biến
biến quá.
hóa.
Có khi nó biến nhỏ cũng được, mà nó biến lớn cũng được.
Tại vì khi nó đi ra đó thì nó đi ra khỏi bản thể, nó phải nhỏ, nó phải đi ra được à, cái này là ban đầu nha,
Nó biến lớn được.
rồi nó to ra, rồi nó bay đi tùm lum hết, sau đó nó quay trở về, nó phải tiêu nhỏ nó mới chui vô được à, đó cái này là ban đầu nha. Cái này là thổi ban đầu, nhưng mà sau này là ánh sáng rồi, nó khác rồi, thầy không có nói về hình
Cái
tướng nữa
thở ban đầu là còn quy hình đó.
đó. Đó còn hình ảnh thấy không, có con hạc, con sen, ấy, con hạc còn hoa sen tùm lum tùm lá đây. Thì cái đó là có cái sự phát triển của cái bản thể ba tầng thượng trung hạ, khi mà nó quy nhất rồi cái con hạc á bắt đầu nó hình thành.
À, nghĩa là đồ của mình không á, mình lấy xài.
Đúng rồi, đồ tất cả những cái gì trong cái bản thể mình, có gan có phổi, em nhớ rõ ràng, có gan có phổi có tim có cật, mà không dám nói là tại vì em chưa chắc, em phải coi lại mới nhớ chắc là có cái đó, có cái phần phổi, có phần hạt, có lăng tầng già đó đó, nên cái đó nó tạo thành cái bản thể mình. Khi mà cái phần hồn nó kết tụ lại rồi đó thì nó thoạt lớn thoạt nhỏ thôi, nó đi ra nó đi vô thôi, nhưng mà sau này cuối cùng á trở về với ánh sáng rồi là không còn mấy cái hình hài này nữa nha,
Không cần nữa.
sau này là không còn nữa, tại vì cái lúc đó nó đã thống nhất thượng trung hạ rồi, nó là cái phần điển xác thôi, có nghĩa là cái xác này là điển và cái phần hồn là toàn bộ là ánh sáng, cái xác này là xác điển nha. Cái lúc mà ông Phật cũng trở về với ánh sáng là cái xác điển, coi nên ông ít bệnh hơn người ta, mặc dù ông có bệnh nha chứ không phải không có nha, ông có bệnh, có những cái đoạn mà ông bệnh đó em có biết ông bệnh, ông ho, lúc mà ông đi chỗ này chỗ kia ông ho, ông giảng cũng khỏi nghiệp lắm mà ông ho quá trời luôn, nguyên một cái cuốn băng ông ho chừng mấy chục lần vậy đó, ông khò hoài luôn á, cái đó có chứ không phải không có. Có, nhưng mặc dù cái đó là xác điển, nhưng mà đối với một người bình thường đi vậy không nổi đâu, vậy không nổi đâu, cho nên năm mấy tuổi mà ông đi suốt tới bảy mấy tuổi là cũng không phải đơn giản, cho nên tội nghiệp ông Phật lắm đó nha, cái xác ông bị đà dữ lắm đó. Nhất là thế gian mê muội mà mê cái xác á, tu cho cái xác cho nên mê cái xác, phải hiện diện mới được, không có cái xác không được, cho nên
Đòi
cái đó
đòi
cái
hỏi sự hiện diện của cái xác không à?
tội nghiệp lắm á, cái xác đó bị đà dữ lắm đó. Bị đà đi chỗ này chỗ kia, mặc dù có những lúc ông cũng cũng muốn dừng lại, năm tám sáu ông cũng muốn dừng lại, nhưng mà cũng phải theo cái guồng rồi đi theo luôn thôi, theo cái guồng đó, chứ thật sự ổng cũng muốn nghỉ à, ai cũng vậy nè, tới một lúc nào đó phải dừng chân mỏi gối à, nó đã mệt rồi, hết muốn làm gì rồi, chỉ muốn ngồi đó thiền, chỉ muốn đó có sự thanh tịnh thôi, cái đó mới là đúng, lúc đó bắt đầu gom vô trong rồi, chứ còn mà còn bành trướng hoài đó là cái đó không phải đâu, cái đó là cho cái xác nhiều hơn. ha, mình trong này mình có ha, có hạt, có sen, có hết.
Như là ông Trần cũng cho đầy đủ hết á.
Dạ, cho nên thầy nói giờ không còn cho gì thêm nữa, cho đủ hết rồi.
Vì ăn thua mình biết làm việc để cho nó trở thành những cái món cần dùng ở cõi trên đó, là có cho đầy đủ hết trơn rồi đó.
Rồi, mật tông, anh Bảo còn nhớ mật tông là gì?
Quên rồi.
Mật tông. Rồi, bây giờ là anh trái nha.
Thì thầy có kiếm con thánh mà sao nó dám dùng?
Chứ quan thánh, cái tâm của mình là chánh. Chứ quan thánh là để khi hưởng ứng với cái tâm của con. Cái tâm con chánh thì con ỷ lại kiến quan thánh thôi được. Cái tâm con đứng trước kiến mà cái tâm con vững tin thì quan thánh mới chiếu. Thấy không? Kiến quan thánh không có làm cái gì đó. Còn để cho con học tu để làm gì? Nó có giá trị chứ. Không biết ma là gì, quỷ là gì chứ. Con tu mà cái sợ con quỷ thì đời nào con mới đi được. Không sợ con Mỹ, quỷ, không sợ con ma, mà cũng không sợ người ta, mà cũng không sợ con Phật nữa mới đi được.
Đúng không? Học đó mình nghĩ nó là Phật.
Ừ. Đó, nghĩ nó là Phật là nó phải tan. Nghĩ nó là Phật là nó phải tan. Nghĩ Phật thiệt á, đừng nghĩ Phật ủ ơ, đấy biết không?
Nghĩ Phật, Phật nghĩ là nghĩ Phật, nghĩ là sao?
Mà Đức Phật vạn năng, có khả năng trừ ma yếm quỷ, mạnh mà.
Như vậy là nếu mà con nghĩ là chân lý dạy, dạy con là đúng rồi, nó nói như vậy.
Đâu, dạy cái gì?
Nó dạy cho con được sao?
Ừ, nó dạy. Không phải con ma dạy đâu. Khi con niệm Phật là không còn cái đó nữa. Trong này cái sự cảm thức nó khác. Là truyền tin của Phật sự.
Phật
ủ ơ là nói Phật mà không biết phải không? Phật là sao không hiểu. Cái sự thiện lành, sức mạnh của một vị Phật khác. Làm được nhiều việc lắm. Phật là bán tín bán nghi cho u ơ. Như người đó nói, mày quỳ tao, mày quỳ, quỳ, mày kể nó xin Phật, mày kể nó một vị Phật thiệt, là nó Phật giả, nó phải mửa, chịu không nói. Nó phải dân. Nó Phật giả, nó phải dân. Lại nó dân. Như lòng giả thành chân, khi mình tưởng cái chánh này, cái chánh chiếu cho mình, thì cái giả này nó phải chạy.
Như vậy nó còn cống cao ngạo mạn
nữa. Đâu không cao ngạo mạn được, bề trên có rồi, check nó liền nhé. Mình tưởng đó Phật là có Phật liền. Tưởng chân chánh, cái tưởng ở đây nó khác, ngay trung kim, mật tông mà, nó khác. Không phải là tưởng trong cái ý niệm ở trong này, không có. Chúng nó ý niệm thì ma quỷ nó có thể xâm nhập chỗ nào, nó vô trong cái đàm của mình, nó ngự ở trong đó phá.
Rồi anh Bảo nhớ chưa,
mật tông ở đây là phải là cái mật pháp không,
mật tông cũng là mật pháp thôi, cái đỉnh đầu của mình đó.
Ở đây mật tông là cái mật pháp ở trên đỉnh đầu của mình, cái gì mình cũng đem lên đỉnh đầu á, là cái chỗ chân chánh nhất á.
Chỗ đó có gì?
Hả?
Chỗ đó có gì?
Chỗ đó nó có thể có hoa sen,
Rồi gì nữa?
có thể có thanh đài,
Rồi gì nữa?
có thể có cái gì á, pháp đình.
Rồi gì nữa? Nãy
Rồi
mới học á.
ừ?
Nãy mới học.
Học chỗ đó hoa sen á.
Còn cái nữa. Con hạt á.
Hạt là đi ra
Hạt á.
nó chở mình đi mà.
Hạt nó có cái nước ngay đó đó, cái nước ở đó. Có cái trà đình ở trên đó ha. Có cái pháp đài, có cái thanh đài, tất cả những cái gì thanh nhẹ nhất là nó nằm trên đó đó. Tại con hạt nó phải nhẹ nó mới bay chứ, nó không nhẹ sao nó bay, giờ nó có nó không nhẹ sao nó bay. Nhớ ha, ở trên đó là có núi non hùng vĩ nữa, đẹp lắm. Tại mình chưa đi lên trên đó, cho nên đâm ra khó ha. Mật tông cũng như là mật pháp thôi, nó là đỉnh đầu của mình. Cái đó là cái đạo khác người ta chưa biết, mình may mắn, mình đại phước, mình hiểu được cái này. Người khác ta không biết nha.
Có nó cái đạo mật tông á.
Mà người ta không biết đỉnh đầu. Người ta không có xài đỉnh đầu mới ngộ chứ.
phước lắm mà mình mới biết là cái mật pháp của mình là
Là
đỉnh
đỉnh đầu á.
đầu, tất cả là từ đỉnh đầu nó mới đi về nguồn cội được.
Nhưng mà từ từ em nghĩ chắc sẽ biết ạ.
Nhưng mà mình không có về đỉnh đầu được á, thì mình không có đi về nguồn cội được. Mình muốn về đỉnh đầu á, là phải làm nhiều chuyện lắm, dứt bỏ hết trần trượt thì mới từ từ bò lên. Không, cũng như mình rớt dưới đáy giếng mà mình muốn bò lên cái miệng giếng là cái đỉnh đầu của mình đó, là phải kỳ công lắm.
Rồi câu tiếp theo ha. Tại sao nói đem nó về nguồn cội mới là cứu độ? Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên các bạn chịu tu đi, các ráng tu tu nhiều chừng nào thì các bạn đóng góp cho ba cõi một lượt, đóng góp được với ông trời thì các giới phải nghe, phải theo, phải học, phải tiếp. Con ma con quỷ cũng phải nương đó mà tiếp, nó cũng khao khát cái đó vì nó muốn hưởng thụ. Hưởng thụ là cái gì? Đạt được cái thanh mới có sự hưởng thụ. Mà chúng ta đạt thanh, phóng thanh thì chúng ta nhiều tiếng biết bao nhiêu dân linh ở xung quanh chúng ta. Thì tất cả toàn diện cơ tạng của bạn, là lục căn lục trần của bạn đều hướng thanh và phóng toàn khí thanh, thì cơ đồ của Thượng Đế càng ngày càng vững mạnh và thanh nhẹ. Cứu độ bạn đem nó về nguồn cội mới kêu cứu độ, không phải cho nó ăn bánh cứu độ. Không, đem nó được về nguồn cội mới là cứu độ, mà đem bằng một cách tích tâm, nó không bị phỉnh phờ, nó không có nhắm mắt đi theo, chứ nó rờ được, mó được, thấy được, đi được, cảm thức được, mới là đúng đường dẫn tiến tâm linh. Cho nên chuyên môn này là chuyên môn cứu vớt cuối cùng, mọi người phải ý thức. Ở thế gian xuống chợ đời, các bạn không có nghe được cái lý luận này, không có nghe được cái triết lý này. Kể cả những tôn giáo các bạn bước vô cũng không nghe được cái chữ dẫn tiến này đâu. Không có đâu bạn. Ngày hôm nay các bạn đã nghe rồi, các bạn thấy khả năng của bạn có. Các bạn đóng góp được nặng. Thường xuyên như vậy, ông trời không bỏ các bạn. Thương yêu. Cho nên chúng ta cố gắng giữ lên tâm lành, hướng thiện, nhất định bất cứ giá nào tôi cũng phải hướng thiện để cứu tôi và ảnh hưởng chúng sanh. Điều này là điều cuối cùng trong cuộc đời của chúng tôi. Phần tuổi còn lại của tôi chỉ có bao nhiêu này thôi.
Đó, tại sao nói đem nó về nguồn cội mới là cứu độ, và đem bằng cách nào, và tại sao kể cả những tôn giáo bước vô cũng không có nghe được cái triết này, lý này là triết lý gì?
Đem nó về nguồn cội là đem lục căn lục trần vạn linh của mình đó, đi về nguồn cội với mình đó. Mình cái đó là trách nhiệm của chủ nhân ông mà mới kêu là cứu độ. Thành ra gì cứ nói cứu độ chúng sanh là cứu độ chúng sanh ở bên trong bản thể của mình đó.
Rồi tại sao nói những cái tôn giáo khác là không có nghe được cái triết lý này? Vậy triết lý đó là triết lý gì?
Là cái triết lý mà cứu độ dẫn tiến tâm linh đó, là đem những cái phần ở bên trong của mình đi về nguồn cội đó. Mình phải hướng thiện, mình mà hướng thiện đó, mình muốn hưởng thụ là mình phải đạt thanh, phóng thanh đó. Mình phải hướng thiện.
Khi mà mình ăn một cái thức ăn á, mà mình niệm Phật á, vừa đưa vô á, niệm Phật á, thì nó cũng dẫn nó về cái phần nguồn cội của nó. Ví dụ như ở sắc giới nào nó về sắc giới đó hả, thì có nghĩa là bằng cách nào là như vậy, chỉ có niệm Phật mới đưa nó về thôi, còn không thì có cái niệm chú Bát Nhã hả, thì cái đó mới đưa nó về cái nguồn cội của nó nha, của cái phần vạn linh đó. Ví dụ như những cái thức ăn đưa vô thì phải chuyển cho nó đi lên, đi theo cái sắc giới của nó, thì theo cái trình độ của nó tiến hóa theo cái sắc giới của nó mà thôi, nhưng mà nó có cái sắc giới của nó nha, chứ không phải là không có. Cho nên tại sao nó dẫn tiến ba cõi, nguyên lý là nguyên lý, là triết lý, là triết lý dẫn tiến á, dẫn tiến vạn linh đó cho nó đi lên, mà các cái đạo khác người ta chưa có biết. Mình là Đại Phước mới biết được cái điều này. Khi ở bên trên á, ví dụ dưới đây mình có con cá thì trên kia nó có con cá, ở dưới đây có con tôm ở trên kia nó có con tôm, Ở dưới nó có, ở dưới đây nó có hoa sen, ở trên kia nó có hoa sen, nó có hết á. Ở dưới có gì, ở trên có đó đó, thầy nói vậy đó, ở trong có gì, ngoài có đó, là vậy đó. Khi mà một cái người thanh nhẹ đó, người ta mới gọi là, nãy thầy có nói đó, mới dẫn độ nó được, mới dẫn độ nó đi theo cái sự thanh nhẹ của nó. Cho nên tại sao hồi nãy ông thầy không có nói đó, cái này nè, khi mà ổng phóng, ổng đạt cái thanh thì mới phóng thanh, thì mới dẫn tiến những cái lục căn lục trần, là cái phần đồ ăn của mình nó đi về cái nguồn cội của nó đó, đi cái đó là cao lắm đó nha. Mình là chỉ mới có niệm Phật để cho nó đi ra thôi, chứ còn chưa chắc là nó ra hết đó nha. Mình nếu mà mình luyện không có đàng hoàng á, cái phần ra nó cũng ra không nổi. Còn ổng là đưa về nguồn cội luôn đó nha, mới là cứu độ nha.
Ông dắt nó đi liền đó.
Ổng là ổng thấy được, ổng mới dắt, ổng đưa về cái nguồn gốc của nó đi tới đâu. À, chứ không phải đơn giản nha, cái này không có đơn giản đâu. Tại sao? Tại vì á, có những con cá đó mà ở dưới này nó bị người ta ăn á, khi mà nó ăn rồi nó đi trở lên trên đó, mà cái phần nó nhẹ đó, nó lên tới trên cung giao trì kim mẫu, nó thuyết pháp luôn á, nó thuyết pháp luôn. Mặc dù nó nói tôi vẫn mỗi ngày bị người ta đem ra bị dầm bập bầm dập làm chiên xào, nhưng mà tới khi mà nó thanh nhẹ cái phần mà nó tu á, là nó đi lên nó rất là thanh nhẹ nha. Những con cá đó là thuyết pháp nha, hoa sen cũng thuyết pháp, mà con tôm nó cũng thuyết pháp, nó tôi cũng đem ra nhà hàng
Nhất là tôm
rồi.
thuyết pháp mà tôi đem cái nhà sao
mấy
hả?
mấy con đó, cho nên ông ra ăn thức ăn, tại sao thầy nói vậy đó, tại sao cái máu nó có những cái bệnh hoặc có những cái gì nó hại cái cơ tạng là vậy. Cho nên tại sao có những cái đó mình nghe được, khi mà em nghe được cái thiên đàng du ký đó em mới sợ đó nha. tại
Đó
vì
là
á
cái gì?
tại vì nếu mà những người mà ăn những cái đồ ăn đó, mà ăn những gặp những cái con vật tu á, là nguy hiểm lắm á, tại vì
Thì
nó rất là thanh nhẹ.
mình ăn nó mình bị gì?
Mình không đủ sự thanh nhẹ để mình giải cho nó, để nó đi tới về cái nguồn cội của nó mới là cứu độ. Mình chưa cứu mình được
Rồi mình ăn nó vô mình bị gì?
đó. Cái gì là mình biết rồi, mình nặng thì nó đi về cái giới nặng, và cái đó là rất là nguy hiểm, bởi vì nó là những con thú tu, những con vật tu,
Nhưng
những
mình
con
chưa
vật nó
biết,
thanh nhẹ lắm đó.
khi mà nó bỏ vô nó xào mình đâu có biết con nào tu không tu đâu.
Cho nên có những người ăn những con vật, thầy nói những con vật mà như con chuột rồi đó, mấy con đó có những chuột tu rồi đó, cái đó nguy hiểm lắm nè. Con
Đâu
rùa tu rồi đó
có ai ăn chuột
có chứ, Việt Nam có người ăn chuột á,
có không?
có chứ, con chó còn ăn nữa, con gì cũng vậy, hễ có gì mà nó tu rồi rất là nguy hiểm. Cho nên những cái đó mình phải suy nghĩ.
Mình chẳng
Những
biết
cái
được
phần
con nào
đó
tu tu lúc mà nó
không biết đâu,
bỏ vô chảo xào rồi con nào cũng như con nấy thôi.
thơm quá, thơm quá. Thơm quá chị không nói. Chiên lên xôm quá, nó xù hết trơn, xù lông hết trơn. Con cá vàng ở trên dung cung giao trì kim mẫu cũng nói gì đó, người ta đưa vô miệng người ta ăn mỗi ngày, nhưng mà thuyết pháp rất là hay.
Nó nói người ta bỏ vô miệng ta ăn nó mỗi ngày hả?
Có chứ, từ từ đi rồi mọi người sẽ nghe. Nhưng mà cái đó là cái sự thật. Con tôm cũng vậy thôi, con tôm cũng vậy, con tôm thuyết pháp rất là hay. Cái hoa sen cũng vậy, hoa sen mà nó nằm ở trong bùn thì nó mới trong sạch được, nó mới trong lành được. Cho nên mình cũng vậy, mình xuống trần gian ở trong cái sự nhiễm bùn này, nhiễm trần này mà mình trong sạch không phải là sự đơn giản, phải có cái sự dày công lắm mới trong sạch như hoa sen.
Hồi nãy thầy có nói con thú nó cũng có bị bệnh con xe hả?
Có chứ,
Mình ra
bệnh con xe là mình dính á
mình ăn vô mình bị bệnh à?
nhá.
Nguy hiểm quá vậy.
Cho nên phải cẩn thận ha, cái này cẩn thận, những cái đó nó cũng làm cho mình cũng khốn đốn chứ không phải đơn giản.
Mình nghe ông nói mấy cái vụ này nó cũng hơi hơi khó chịu ha. Hồi đó mình cũng ăn quá trời.
Mấy dịch quay
Hồi đó là biết bao nhiêu con mình nó vô trong này.
năm 2018 mình thấy anh Bảo ơi, anh Bảo ủa sao ngộ vậy ta, thịt heo quay đồ sạch bách hết trơn. Còn có đồng nghiệp nữa chứ, còn có đồng minh, đồng minh khen quá trời ngon.
Từ gặp Eli tới giờ là tự nhiên giả từ vũ khí á. Giờ
Rồi
phát giác kịp thời đó, bắt phải giả từ vũ khí á.
rồi bây giờ mình nói ha, đêm nào các bạn thăm thiền là cầu siêu cho vạn linh trong cơ tạng. À bây giờ mình nghe ha.
Người tu chúng ta hướng tâm, chúng ta sưởi ấm những người đã chiến sự. Những người sẽ dần, những người đó sẽ dần dần tiêu tan những sự đau khổ bằng một cách cầu siêu phóng thanh điển của chúng ta.
Ba cõi đã chứng minh thanh điển của chúng ta là hữu dụng, làm việc cho Thượng Đế. Thượng Đế thương yêu các con ạ. À. muốn giúp tất cả vạn linh, nhưng mà nhờ sinh linh đóng góp mới có cơ hội diệu tiến vạn linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm việc cho Thượng Đế, các bạn cố gắng tham thiền niệm Phật, rồi sẽ đạt tới sự thanh lập của nội tâm, mới cảm thấy ta làm việc không ngừng nghỉ, không phải chờ giờ ngày phút nào nữa hết. Đêm nào các bạn tham thiền là các bạn đã cầu siêu cho vạn linh trong cơ tạng các bạn. Mà cơ tạng các bạn được cầu siêu rồi thì hào quang các bạn là phát quang rồi, ảnh hưởng cho các giới xung quanh và liên hệ tới cơ quyền thất tổ. Trời Phật chứng tâm cho các bạn. Và hôm nay tôi thấy các bạn cũng có thiền tâm tiến hóa, luồng điện hôm nay được nhẹ nhàng, nhắc nhở thêm một giai đoạn cho các bạn để có cơ hội học, có cơ hội tiến, có cơ hội đóng góp. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Tại sao nói đêm nào các bạn tham thiền là cầu siêu cho vạn linh trong cơ tạng?
Mình tham thiền là mình thanh lọc cái luồng điển của mình, thì những cái phần mà nó vô trong cái thể xác của mình đó, nó cũng mong muốn được cái sự tiến hóa. Nếu mà mình cái điển mình thanh đó, thì nó mượn cái điển thanh đó, mình đưa nó đi lên được. Còn nếu mà mình thanh lọc không nổi đó, thì mình bị trần trược đó, thì nó sẽ ở lại. Nó ở lại thì nó sẽ tháp tùng vô cái giới nào, nó vô giới đó, hung ăn thì nó vô hung ăn. Trong cái bản thể mình có những cái xấu gì á, thì nó gia nhập vô trong đó, nó làm nó loạn thêm. Mà nếu mà mình thanh lọc không có đủ á, thì mình đâu có cầu siêu cho nó được. Thì ở đây ông Phật ông nói ông cầu siêu được thì ông đem vô bao nhiêu là ông dắt nó đi lên hết được, thì ông cầu siêu cho nó được. Còn mình bây giờ mình cầu siêu không nổi là tại vì mình thanh lọc không hết cái phần trượt điển á, mà mình đem vô hàng ngày á, rồi nó ứ động lại, mỗi ngày nó thêm, mình ứ động làm sao mình cầu siêu nổi. Thành ra tánh tình của mình nó mới bị lộn xộn, mất trật tự là tại vậy á. Chứ nếu mà mình giải hết á, thì lúc đó mình thanh nhẹ rồi, mình đâu có bị nó quậy.
Thật sự khi ông Phật ông làm sự cầu siêu, có nghĩa là ông dùng cái nguyên lý dẫn tiến á, đưa cho cái mọi cái vạn linh ở trong đây đi lên theo cái gốc của nó, theo cái nguồn cội của nó, thì ông đã thành Phật. Còn bây giờ chúng sanh mà chưa thành Phật thì phải đi con đường gì? Phải bỏ cái sự trần trược thì mới được. Có nghĩa là đi theo con đường khi mà ông tu, bắt đầu ông vô ông tu, ông làm như thế nào thì mình làm y như vậy thì mới đúng con đường của ông Phật. Bây giờ mình không có khống chế nổi cái lục căn lục trần thì mình phải theo cái chiều hướng của nó mà thôi, không thể nào làm như ông Phật. Cho nên mình đừng có so sánh mình với ông Phật nha. Trời ơi, tôi làm cái này tôi cũng giống ông Phật à. Nhưng mà thật sự mình làm không có giống như ông Phật. Mình không có đi đúng như con đường ông Phật cũng đi. Mình chưa có đúng, cho nên mình không thể nào mình nói mình như ông Phật. Mình không thể nói được, mình không dám nói cái điều đó. Cho nên khi đó, mình đừng có mê tín nha. Nói ồ tôi nhờ cái pháp này tôi khỏe lắm, nhưng mà thật sự không phải. Cái pháp này giúp cho mình có sức khỏe với điều kiện là mình làm như ổng. Và làm như ổng, và khi còn nhỏ mình làm một cách nghiêm túc, mà làm không có một cái thời giờ nào mà bỏ hết, thì cái đó mình nói được như ông Phật. Bớt cái sự bệnh hoạn cái đó có. Ông Phật cuối đời là một cái xác ông mượn, mà cuối đời cái xác nó cũng phải bị dằn vặt chứ, đâu phải không có đâu. Ông Tư cũng vậy nha. Cho nên không phải là mình nói là cái đó là ồ tôi giống như ông Phật rồi, tôi cái xác tôi giống như xác điển rồi, cái đó không phải đâu. Mình làm thì quá ít, mà mình muốn so sánh mình với ông Phật là cái đó nó ngược đường, nó không đúng đường của ông Phật. Rồi, câu tiếp theo, tại sao nói cái máy thế gian là sàng sảy? À bây giờ mình nghe ha.
Ngay con mình cũng vậy, nó dạy mình bất cứ việc nào. Thấy mình nuôi từ nhỏ tới lớn mà bây giờ nó phản, nó nói răng rắc, nó nói chuyện phản không, chửi mẹ như không. Rồi mình thế nào? Mình có cơ hội học nhịn nhục. Mình học nhịn nhục, mình chấp nhận học nhịn nhục thì khối óc mình nó sáng suốt rồi. Thấy đạo ở trong tâm, thấy vui đi. Mình thấy người con của mình trước kia nó là kẻ thù, mình độc ác. Bây giờ nó tới nó dạy mình đúng hóa rồi. Bây giờ mình học từ bi để giao cảm trở lại, để giải quyết cái trận đồ này. Thì thấy rõ bạn ở trong vũ trụ này tương ngộ chứ không con cái. Cái luật vay trả nó vậy. Có vay thì phải có trả. Kiếp trước vay nó thì kiếp này phải trả. Quý vị có con, quý vị chỉ trả nợ thôi chứ làm gì. năn nỉ mà được trả lời cho cậu. Nó bệnh nghe thôi à, là ngày ngày đêm đêm lo thuốc thang đủ chuyện để trả nợ cho nó, đồng xu không dám thiếu. Nhưng bán cái xác của mẹ, bằng ba mẹ cũng cứu con bằng lòng như vậy đó, là trả nợ. Cho nên cái luật vay trả của vũ trụ này rất kín đáo, không có chạy đi đâu hết. Nhưng người tu phải giữ tâm, nếu mà không giữ tâm thì gặp những cái trường hợp đó nó phản đi phản lại có thể điên. Mà giữ tâm tu rồi á thì cái chuyện tương phản đó là cái luật. Cái máy ở thế gian này là cái máy nó sàng sảy độ tha. Còn nếu nó không sàng sảy đâu kêu thế gian. Nó phải sàng sảy thì con người mới tiến tới tìm Phật được. Cho nên chúng ta có cơ duyên làm người là hạnh phúc vô cùng, vui đi. Nhân thân cái khó khó tìm lắm.
Đại, bây giờ tại sao Đức Thầy nói cái máy thế gian là sàng sảy? Sàng sảy cái gì?
Sàng sảy là thử thách cho mình qua những cái khó khăn trong cái định luật vay trả mà mình không biết. Mình khi mà mình bị sàng sảy là mình bị những cái thử thách đó. Trong cái định luật vay trả là mình, nếu mà mình không hiểu đạo là mình khó chịu lắm, mình động loạn lắm, cũng như con mình mà nó phản mình. Mà mình phải học nhịn nhục mà mình mới có cái sự sáng suốt, là mình mới thấy được cái đạo ở trong tâm mình. Thành ra mình thấy tất cả là toàn là học trong cái định luật vay trả không. Con mình kiếp trước nó là kẻ thù của mình, bây giờ nó trở lại với mình. Mình phải học từ bi, là mình phải học thương yêu, mình phải học giao cảm. Mình phải giải quyết cái trận đồ này, cái trận đồ mà vay trả đó, thì ông trời ông sắp đặt đối chiếu với nhau để học hỏi. Mình thiếu nợ thì mình phải trả. Bây giờ mình có con thì mình phải trả nợ cho nó. Mình tìm đủ mọi cách là mình trả nợ cho nó. Bán người mẹ, bán cái xác này cũng để đi cứu con, lo cho nó, trả cho nó từng chút vậy đó. Lo cho nó dữ lắm. Thành ra ông trời ông sanh ra cái định luật người mẹ thương con đó là để trả nợ trong cái định luật mà vay trả ở thế gian. Phản đi phản lại, nhưng mà cái sự tương phản đó là cái luật trời. Mình phải chấp nhận cái sự sàng sảy đó, mình mới độ tha được.
Người mẹ đó thương con đó là giống như mình trả nợ, mà năn nỉ nó trả nha.
Năn nỉ cho trả cho xong, ráng đủ mọi cách, cái gì cũng hy sinh cho con hết trơn. Cái sợi luôn.
Không có dám thiếu nha. Không dám thiếu. Nó bệnh nó chạy thấy mồ ha. Gia đình là cái máy sàng sảy đó, là thế gian, gia đình là thế gian, còn xã hội cũng là một cái máy sàng sảy để có mình qua được những cái bài học đó hay không. Nếu mình qua được là mình đậu á.
Thử thách khó khăn á,
những cái thử thách của gia đình, của gia can, của xã hội làm cho mình phải nháo nhào, nhằm cho mình bị khốn đốn khảo đảo,
đồng loạn vô cùng
đó. Cho nên làm ra đó là cái máy sàng sảy. Sàng sảy coi mình có giữ được cái tâm không, mình có
giữ
qua được,
tâm,
cái bài học đó không,
giữ được cái tâm thanh tịnh không.
Cái đó là cái máy để mà lọc mình á. Nếu mình qua được là mình đậu, hay nó mình qua được là mình đậu. Vậy ha, bây giờ tiếp tục. Tại sao nó tự mình truy luyện lần mới tiến hóa được? Bây giờ mình nghe ha.
Dạ, có khi mình nhức đầu quá, mình dùng pháp sơ hộ mình ổn định cái bộ đầu mình lại để cho nó bớt cái nhức đầu hoặc là bớt cái động loạn, thì với đó có thể tính là mình một cái cải tiến vĩ đại không đấy. Thì chỉ bên pháp Phật họ đâu có cách nào để họ ổn định cái bộ đầu mà. Khi họ bị động loạn thì cứ trì trí mà thôi. Còn mình là vừa trì trí mà vừa có cái pháp dùng tay để mà kích những người,
sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên bài bé vui có nói rõ ràng, tự mình truy luyện lần mới tiến hóa được. Cứ nhờ người ta truy luyện đâu là không chấp nhận đâu. Cho nên các bạn thấy con bò phải đánh nó mới đi, phải roi quất nó một roi nó mới đi tới. Còn bây giờ các bạn đi tu là gì? Nhờ nghiệp lực của gia can lôi kéo chúng ta buộc vượt qua, quyết tâm đi tìm đường tu để tìm cái sự sáng lạng, minh tâm hơn. Nhờ nghiệp lực chúng ta mới đi tu. Cho nên chúng ta đang gánh nghiệp lực và giải được nghiệp lực đó, pháp đó là pháp cần thiết cho hành giả vô vi hiện tại. Các bạn trì cái trí niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật hết rồi, trí sang tâm mình, lúc đó các bạn nhớ được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, lúc đó thấy siêu diệu vô cùng. Những hình ảnh mình xuất ra thấy ở tới ở chém giết mình, nhưng mà rốt cuộc mình chỉ niệm Phật ở ta, là mình chứng minh ánh sáng tới là bóng tối phải tàn.
Dạ, khi rồi nhân quả nó có gai mà thầy đánh cái nó đau thấu không?
Xây niệm nữa. Khi không được yêu cô đó điện gọi qua thì thôi, tôi không thích ăn, ngày mai anh không được tới gặp tôi. Xoáy tim rồi đó.
Xoáy tim.
Cho nên phải hiểu cái luật nhân quả mà làm người, tránh cái hồn đau ở tương lai.
Dạ, xin cảm ơn lời minh giải của thầy ở chỗ điểm này.
Tại sao nói tự mình truy luyện lần mới tiến hóa được?
Thì mình ở đây mình phải truy luyện chứ, phải truy luyện nghĩa là phải khổ, phải qua những cái sự nhồi quả. Đấy, nghiệp lực nó nhồi mình rồi mới tìm đường đi, mình mới tìm đường tu. Mình phải gánh nghiệp lực và mình phải giải nghiệp lực. Cái đó là cái pháp cần thiết cho hành giả vô vi. Thành ra mình trong những cái lúc mà mình bị khảo đảo, mình phải lo niệm Phật, rồi lúc đó nó mới trí sáng tâm minh được.
Rồi, câu tiếp theo. Câu cuối cùng. Tại sao thầy nói hướng thượng thì cái thức nó sẽ mở lớn? Bây giờ mình nghe ha.
Ngày còn cao thì những chuyện chúng ta phải nắm ở trong tâm mình, mình không biết. Bây giờ mình tu mình tìm được cái điểm đạt trong tâm mình, mình thấy cái đó là của mình từ xưa. Và bây giờ mình cũng tỏ đi cái đó, mình thấy cái đó là không phải, cái đó là cái vô sanh đó.
Là cái lấy cái gì làm của mình chứ. Chúng ta mới thấy đó. Ở vị trí nào cũng có quyền phát triển. Cho nên để ta cho một con mắt người ta nhìn có đủ rõ tiền cái điều. Cho nên ở đời này có người muốn nói điều gì thì nói, học nên rốt cuộc được theo nguyên phú nốt trời là có phải nhân quả thay và đã phải làm sao cho nó tròn chẳng lý mà tròn đã có được chẳng là chúng ta lúc ra sanh ra đời thì có cha mẹ ân ái nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Làm sao để trả lại cái yếu, ta phải có yếu với cha mẹ, có yếu với tất cả nhân loại, có yếu tâm trạng đó rồi. Ta phải bảo vệ và xây dựng cái pháp nhân duyên không có cái gì. Phá hoại người khác là tức là phá hoại tâm thức của chúng ta, làm sao chúng ta tiến triển. Xin nhân tu mà thiếu tu là phải tu và phải hiểu rõ cái nguồn gốc căn cội của chính mình. Cuối cùng chúng ta sẽ về đâu? Chứ không ôm cái thích vơ vơ là hiểu được một nhắm một mớ là tự ta là không có đúng đâu. Tất cả đều phải đúng. Tất cả đều phải xây dựng. Nên tiên mà xây dựng tới vô cùng mới là tiến định tham nhiệm vô sanh. Không có vô cùng và là không mở là sẽ tiến định. Cho nên cái thức của con người rất quan trọng. Hướng thượng thì cái thức nó sẽ mở lớn, mà hướng hạ nó chỉ theo để bảo vệ và tranh chấp quyền lợi của chính nó. Những người mà bảo vệ tranh chấp quyền lợi là chỉ phạm vi theo hẹp và mục tiêu để ta tiến công thì cũng không bảo vệ phát triển. Người mà phát triển được tâm từ bi là người đó sẽ chứa được những sự kích động của bản thân. Tự nhiên người ta dồn trời, người ta lấy súng bắn một trời, bắn một hơi một hồi thì hết đạn, tự nhiên nó có điểm súng. Tâm từ bi là chặt, từ bi là sức mạnh của bằng chứng đàng hoàng.
Đó, tại sao nói là hướng thượng thì cái thức nó mới sẽ mở lớn?
Vì ở thế gian này á, nó có hai cái đường hướng, một cái đường hướng đi lên và một cái đường hướng đi xuống. Mà mình tu á, là mình trở về cái đường hướng đi lên. Đi lên là hướng về cái sự thanh nhẹ, cái sự lớn rộng và cái sự thanh nhẹ. Còn nếu mình hướng hạ thì nó đi vô cái sự eo hẹp, cái sự tranh chấp, cái sự tranh giành quyền lợi với thế gian á, là hướng hạ. Thành ra mình tu á, mình phải biết đi cho nó đúng hướng. Mình đi lạc hướng á, là mình sẽ bị bơ vơ. Thành ra cái đi đúng hướng á, là phải quay về bên trong trước rồi mình mới hướng thượng được, thay vì mình hướng ngoại là mình hướng ra ngoài đó cái sự tranh chấp. Thì bây giờ mình hướng nội, mình đóng cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng, mình hướng nội rồi mình mới hướng lên trung tâm bồ đầu của mình, hướng thượng á, thì nó càng ngày càng mở. Mà muốn hướng thượng là phải niệm Phật, thì nó càng ngày nó càng lớn rộng lên, bầu trời lúc nào nó cũng hướng hướng về cái sự rộng rãi bao la.
Rồi, câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng. Tuy nhiên em nhấn mạnh thêm một chút xíu, cái thức nó sẽ mở lớn, có nghĩa là khi mà phần hồn nó gom lại được rồi đó, thì nó đi tới cái cõi vô sanh thì cái thức nó sẽ lớn thôi, tại cái thức hòa đồng nó cũng mở và tất cả những cái gì của nó cũng trở về với cái nguồn gốc của nó, có nghĩa là cái đại trí, một cái bậc đại giác. Cho nên đâm ra khi mà mình hướng thượng nhiều á, thì cái trí mình nó cũng sáng lắm. Có nghĩa là mình nói mình không thể làm so sánh với ông Phật được, tại ông Phật ông nói những cái điều này là toàn là cái vị trí của một vị Phật không à. Cho nên khi mình hướng thượng đi rồi cái thức mình sẽ lớn lớn, nhưng mà ông cho mình vạch lên cho mình một con đường, nếu mình chọn cái sự hướng lên thì cái sự thanh nhẹ nó nhiều thì con đường mình đi sẽ rộng hơn. Đó là cái ông thầy ông vạch ra cho mình, chứ mà đi đạt đúng như ông á, thì phải có một cái sự dày công như ông Phật thì mình mới đạt được. Thì em xin kết thúc ở đây, anh Bảo tiếp tục cái phần của anh Bảo, và tuần sau là ăn Tết thì em có cái phần chúc Tết và cuối của cái phần chúc Tết đó vào cuối cái khóa học, thì có thể mình sẽ nói chuyện một chút xíu, tại vì mấy tuần nay em cũng rất là bận, cho nên sau khi học là em sẽ phải là đi liền. Cho nên anh Bảo tiếp tục cái phần anh Bảo và cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là dìu nhau tiến hóa sống thân thương, cởi mở tình trời quy một mối. Tự giác tự minh, tâm thức giác, quy không dìu tiến rõ chân lòng, Lương Sĩ Hằng. Dìu nhau thì hai cái chữ này thì ở ngoài đời ta cũng có nói, cái người mà đi không vững thì cái người đi vững hơn thì dìu cái người đó tiến lên cùng đi với nhau. Cần cái sự hỗ trợ thì mới có cái người mà hỗ trợ được á, thì dìu cái người cần cái sự hỗ trợ thì mới kêu là dìu nhau. Dìu nhau tiến hóa sống thân thương thì ở đây thầy muốn nói trước hết á, là mình phải dìu vạn linh trong cái bản thể này, trong cái tiểu thiên địa này, tiến hóa cùng chung với phần hồn, sống thân thương cũng như trong một cái tiểu thiên địa, trong một quốc gia, cũng như là dân chúng trong một cái quốc gia của mình, phải sống thân thương, phải hỗ trợ cho dìu cho chúng nó tiến hóa. Nên đây để cho các bạn đạo nghe một cái phần giảng của thầy để nói về cái này.
Ở thế gian chúng ta mở cặp mắt xem nhiều chuyện lắm bên trong rồi, chúng ta chỉ biết chê người ta, nhưng mà thanh tịnh rồi dọn chúng ta ở trong đó cũng lộn xộn. Nếu chúng ta không nắm được cái tình hình của chủ nhân ông để kiểm soát tất cả ở bên trong, hóa giải ở bên trong, thì ở trong đó nó phá quấy, nó cũng như tiểu yêu các bạn ngồi thiền cũng không yêu, mà nói năng cũng lộn xộn nữa. Phần hồn là bậc chân thầy, chủ nhân ông một cái phần hồn chúng ta là bậc chân thầy của cái tiểu thiên địa này, ngày ngày tự sửa vui vẻ tiến trung, ngày ngày mà chúng ta chịu tu tiến lên hòa đồng thanh tịnh của Đức Phật, thì tự nhiên cái sự ảnh hưởng lớn lao đó nó sẽ đem trở về để chỉ dắt lục căn lục trần và bò bay mấy cửa bên trong để nó đọc trung tiến. Sự nhiễu động sẵn có từ bên ngoài cho đến bên trong, chỉ có phần hồn tự giác thì mới sớm dẹp được sự động loạn đã và đang quay quật.
Thầy nói là ở bên trong mình nó có cái sự nhiễu động hàng ngày hàng giờ rất là nhiều, mà mình nếu mà mình không có tình hình thì lúc nào nó cũng động loạn. Nếu mà chủ không có trở về cái vị trí của chủ nhân ông á, thì mình không có làm sao mà dẹp được cái sự động loạn ở bên trong mình. Cho nên thầy nói phần hồn là bậc chơn thầy, nghĩa là thầy của cái tiểu thiên địa này đó, phải có nhiệm vụ giáo dục và dẫn tiến lục căn lục trần. Mà phần hồn muốn dẫn tiến lục căn lục trần, phần hồn phải hướng về trời Phật mà lo tu, thì mới đem cái ảnh hưởng nó trở lại giáo dục cho lục căn lục trần, diệu tiến lục căn lục trần cùng tiến với mình, thì mình mới tiến được. Còn nếu không, mình ngồi thiền của nguyên nữa mà mình nói chuyện nó cũng lộn xộn nữa, tại nó mất trật tự ở bên trong này. Thành ra cái đó là trách nhiệm của bậc chân thầy, là phần hồn của mình. Giờ để nghe tiếp một phần nữa ha.
Rất nhiều quý vị nên nhiều chẳng chẳng cái mà tôi đã nói. Nam mô à, như tôi đã nói, thật nên vừa đủ cái sáng đọc và để giáo được một cách một cách. Thì một cách một cách có cơ hội đào học. Chứ mình, hồi nào giờ mình dạy đến đây, phút mai, phút về hiện đời, rồi bây giờ một tiếng nó ào 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 hết rồi nó lúc tức. Cho nên có nhiều người bị quá khổ, cho nên cũng như đi. Nhưng Nam Mô A Di Đà Phật, ào đi được cái quá tất cả mọi sự. Cho nên nhanh hơn. Nhưng mà rồi, phải là một cách. Nào, khi mà mình minh là cũng phải là thầy. Cho nên bắt đầu để ta nên ta được thân hợp để đi mình đảm cho mọi thứ. Và trong một cách có cơ hội đảm hợp. Vạn linh đồng đồng thì sau này cái tình tâm của chúng ta phát thở phát cái pháp quan của diện mạo nó khai mở rồi, thì cái từ điển ba hai bất cứ chỗ nào cũng được hết, không có mấy chậm nữa.
Đó thì ở đây có một trong những cái mà mình dự kiến được trong cần á, là lúc mà mình luyện niệm Phật đó, là mình phải niệm chậm từ từ để cho nó khai mở. Và lúc cái nghịch trần và vạn linh đó, nó có cơ hội đồng học với mình. Nếu mà hồi nào giờ mình dạy nó cái sự động loạn đó, ở bên ngoài rồi, mà bây giờ mình niệm nhanh quá, mình niệm màu ào đó, thì nó sẽ lúng túng, nó không có thể niệm theo mình được. Thành ra mình phải dìu tiến lục căn lục trần, trong khi mà mình luyện niệm Phật đó là mình kêu nó luyện với mình, nhưng mà để giúp cho tụi nó niệm được với mình đó, là mình phải niệm chậm, không có được niệm nhanh được, niệm chậm như theo như cuốn băng của thầy niệm của mình đó. Để cho cái chấn động lực nó đủ để khai mở từ từ như vậy đó, thì lục căn trần vạn linh nó mới có cơ hội đồng học với mình. Rồi bây giờ nghe thêm một cái khác nữa, thì mình dự kiến lục căn trần trong lúc mình hành pháp như thế nào để mình có thể dự kiến của nó.
Con thường nghĩ rằng khi con phu nếu mình xoay hồng lâu thì cái luồng điển nó chấn động trên đỉnh đầu và giữa hai chân mày. Nếu mình xoay hồng lâu thì nó sẽ chấn động lâu và nó phát nóng, nó có thể phát sáng cái đó. Cho nên con thường xoay hồng rất lâu, trên dưới một tiếng đồng hồ. Do đó mà trong sách cũng như là nhiều lời thầy giảng thì thầy nói rằng chỉ 15 phút, 10 phút là đủ. Thì con cũng không có
còn hoang mang. 5 tới 15 phút. Bây giờ anh còn phải dành thì giờ anh làm cái gì khác nữa. Thì khi mà anh dọn ở trên này rồi, 15 phút ở trên này bằng cái dưới này mấy tiếng. Chắc sau chừng nào, nắng chừng nào, dân hành chừng mấy tiếng dưới. Nhưng chỗ đó không? Khi anh làm 15 phút ở dưới này phải làm một tiếng lục hộp. Nhưng đáp đủ lên. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển tâm chiếm bao nhiêu phút rồi. Rồi còn cái thiền mình gấp hai lần cả đó. Bởi vì dưới lực căng cần nó chậm hơn. Mà chủ nhân ông thì thức hồn mơ hơn. Cho nên phải để nhìn dưới lực căng một trận. Lúc đó cái thức hòa đồng nó mới mở. Không sao. Cho nên người cứ làm một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, sau hồ nó bỏ. Rồi cứ mở ra. Cũng như này không làm. Thực tế ra ông đưa lên mình đâu, còn tự tư làm sao đây? Cho nó mất trật tự.
Cho nên tôi giảng nhanh tới 15 phút rồi mới cho cái tụi kia nó đi lên. Nó đồng học với mình, tụi mất mình xuất hồn ra đi, nó mới giữ nhà cho mình. Chứ nhiều người làm thế tôi bị ngập là vậy. Trải lời tôi thôi, bị ngập cứ làm 5 tới 15 phút thôi, maximum là 15 phút. Rồi anh làm pháp luôn, rồi anh khuyên định ngồi thì bị ngập. Tôi dự kiến tất cả sau khi anh đúng con đường, thay thế em mới được chứ. Tôi mất cha nó rồi bỏ hết, tôi mất rồi, tôi mất rồi, anh nói tôi là pháp lý, anh thương tôi lắm rồi. Đúng không? Đó. Anh làm 5 đến 15 phép, tôi thấy dạy được tăng lực tầm, bởi vì toàn thân của anh á. Chứ không phải là một chỗ đó. Ha ha. Mà cho nên anh phải làm lại cho đúng cái gì tôi làm là tôi đã kinh nghiệm rồi. Tổng tư đã kinh nghiệm, ông tư còn chưa có 5 phút thôi. Mà người ta làm 4 tướng, không có hóa nữa, làm chưa vậy. Tôi đứng thương pháp lý. Tôi muốn tắm mực đen mà. Nó hiểu chỗ này
không? Rồi, ở trong này thầy nói đó, mà cái anh bạn đạo này cũng sửa cái pháp đó, thầy dẫn cái năm tới 15 phút, anh biết trong sách tôi ghi vậy, nhưng mà anh nghĩ là anh làm một tiếng thì nó tốt hơn, nhưng mà thiệt ra cái đó nó không có đúng. Thì thầy nói đó, mình làm ở trên này 5 tới 15 phút, rồi mình còn phải để dành thì giờ để mình làm thêm các cái phần khác nữa. Tại vì ở phần cao á thì nó ngắn, thì giờ nó nhanh lắm, mình chỉ cần làm ít thôi là đủ rồi. Mà cái càng xuống dưới thì càng thời gian nó phải lâu. Cho nên lúc mà mình soi hồn 5 tới 15 phút á, là cái phần thiền định của mình ít nhất phải một tiếng đồng hồ, mình mới đủ cái thời gian mà để dì tiếng lục căn lục trần vạn linh ở trong này nó đồng tiếng đồng học với mình, thì lúc đó cái thức hòa đồng mình nó mới mở. Chứ nếu không mình mất trật tự, thấy không? Thì nó mình phải làm chậm vậy nó mới có thì giờ nó đồng học và nó đi lên, nó đồng học với mình. Cho nên mình làm soi hồn xong mình còn phải làm pháp luân thường chuyển nữa, mà cái phần ở dưới này là phải gấp đôi. Những cái phần đó là cái phần thiền định của mình nó phải lâu hơn, tại vì những cái nhiều tiếng cái phần mà lục căn trần vạn lên ở dưới này nó chậm hơn, để cho nó tiến lên, nó đồng học với mình. Rồi sao thầy nói sau này á, nếu mà mình đi được á, thì tụi nó mới giữ cái xác cho mình, chứ nếu không á, là không được. Thầy nói có nhiều người cũng như trong movie mình ở bên Việt Nam có anh Văn, anh ngồi thiền mà anh soi hồn quá rồi anh mới đi luôn, chết luôn. Thành ra nó chết mà chết ngồi luôn. Thành ra anh ta chôn, nó chôn trong cái tư thế ngồi luôn. Thành ra thầy nói đi như vậy là nó không có đúng đường. Cũng có nhiều pháp tu nhưng mà đi vậy là trật đường rầy, đi không có đúng. Rồi trong cho đó là mình dìu nhau tiến hóa sống thân thương, là mình không phải tu một mình, mình có lục căn trần vạn linh bò bay mấy cửa hàng ngày mình đem vô đó, là mình phải có trách nhiệm, mình là bậc chân thầy phải có trách nhiệm dìu tụi nó tiến hóa chung với mình trong cái sự thân thương, cởi mở tình trời quy một mối. Thì cởi mở thì mình phải cởi mở như thế nào mình mới thấy được cái tình trời. Tình trời là ngoài cái việc ban thanh khí điển cho mình, ban thức ăn cho mình, cho cái mình có sự sống, ông trời ông còn ban thanh điển cho mình nữa. Nhưng mà ông ban ở đâu? Ông ban ở xuống trong cái đỉnh đầu của mình để giúp cho phần hồn mình thức tâm và sáng suốt đi tới sự thanh tịnh. Thì mình phải cởi mở những cái sự ràng buộc, những cái sự tối tâm, những cái sự mà nó làm cho mình kẹt ở trong cái tiểu thiên địa này, mình mở ra hết, cởi ra hết, mở ra hết, khai mở tất cả những cái khuyết, những cái tiểu, những cái luân xa, những cái, rồi cuối cùng mình khai mở được cái đỉnh đầu của mình, mình quy về cái đỉnh đầu, mình quy về cái mối đó trước, thì từ đó mình mới hứng được, mình mới liên hệ được với thanh quang của vũ trụ,
đủ điển cái của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó mình mới tiếp thu được, mình mới hứng được cái thanh quang của ông trời ban cho mình. Thì từ đó mình mới có cơ hội tiến nhanh để trở về nguồn cội của mình được. Tự giác tự minh, tâm thức giác. Thì lúc đó tự mình hiểu, tự mình sáng suốt lên, và cái tâm mình thức giác thấy rõ cái sự sai lầm của mình để mình sửa, mình tiến nữa. Tại lúc đó mình về tới cái đỉnh đầu là mình quân bình thanh tịnh rồi, mình không còn bị cái sự dao động của thể xác, của phàm tâm nữa. Quy không diệu tiến, rõ chân lòng. Ở đây thầy nói tại sao mình phải quy không rồi mới diệu tiến được. Vậy này mình nghe cái thêm cái đoạn này thầy giảng.
Cho thầy mình biết bản mình nó không mở, hiện ra một căn lực thần vật lý giáo dục nó phát ra. Nhiều khi nó tiến rủ chúng ta làm điều này, nó ở thành chất. Nó đề nghị điều này, đề nghị điều kia, đề nghị việc đó. Một ngày, 24 tiếng đồng hồ nó đề nghị nhiều việc. Chúng ta làm sao nuôi dưỡng cái sự thanh sạch để quy không? Thì lúc đó nhiều tiến độ càng tập rõ ràng hơn và dễ giải hơn.
Đó, thầy nói của mình đó, và mình không có quyền chấp, mình không có được chấp ai, chấp người này trong gia đình, chấp bạn bè cũng không được chấp. Mình phải lo tu mở để giáo dục lực trong một tuần. Hằng ngày nó đề nghị với mình trong cái sự mê chấp con, nó đề nghị mình đủ thứ chuyện, khuyến rũ mình đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà mình phải nuôi dưỡng cái sự thanh sạch để ghi không. Là lúc đó mình không còn mê chấp nữa, mình không được thanh nhẹ là mình thanh chặt rồi, lúc đó mình mới diệu tiến được một căn phần. Nó tiến quá như mình, cho nên ở trong cái câu thơ này nó cũng có cái trùng hợp là thầy nói quy không diệu tiến, mình được cái trở về cái quy không thanh nhẹ đó, mình mới diệu tiến được cái lục căn trần mà nó trong cái sự mê chấp, thì mới rõ được cái chân lòng, rõ được cái chân tâm của mình, là lúc nào cũng mong muốn được dẫn tiến tất cả vạn linh trong cái bản thể mình đi bằng cứu độ chúng sanh. Đó là cái bài thơ mà thầy nói dìu nhau. Rồi sau khi mà mình vững rồi đó, thì cái tùy duyên á, mình mới cứu độ ở bên ngoài được. Thì cái này bạn nghe, bạn đạo nghe cái phần chót này nói.
Nghĩa là Thượng Đế muốn dìu tiến mọi người trở về một cõi. Thượng Đế muốn rất nhiều cán bộ có dũng tín để tiến tới sự sáng suốt xây dựng cho mọi người. Ha ha. Cho nên cái gì mình phải ở trong sự thật. À. Cho nên các con tu, càng ngày tu rồi sau này các con cũng vậy. Quen một người nào các con cứ nói từ tuần tự, nói thực chất của đời. Rồi mà họ thấy lời nói của mình khác, họ thấy hành động của mình khác. Họ hỏi mình, tôi chỉ có cái pháp này. Tôi nhờ cái này mà tôi đi tới đây, chứ tôi chưa đi tới kia. À, rồi một ngày nào họ nói, ồ thôi chỉ cho tôi, rồi tôi cũng đi. Họ đi tới thì mình đã đi tới đây, mình đã đi tới kia. Cho nên có sự trao đổi, học hỏi hoài hoài. Nó vui hơn, và thực chất hơn, không có ai lợi dụng ai. Còn thấy không? Đó là cái quý quá. À, cho nên cái chuyện tu, thiếu gì cách tu ở thế gian. Nhưng mà rốt cuộc rồi tu trật đường dài hết. Vì không biết sử dụng thực chất sẵn có của họ, và không hiểu rõ nhịp thở sẵn có của họ là cái gì.
Đó, thì mình nói cái sự mà dìu nhau ở bên ngoài á, thì cái đó nó cũng tùy duyên thôi. Còn cái bên trong á, là cái trách nhiệm của mình phải làm, làm suốt. Còn bên ngoài tùy duyên. Sau này thầy nói mình Thượng Đế thì muốn dìu tiến tất cả mọi người trở về nguồn cội, cần có nhiều cán bộ có dũng tín, có dũng mà có thể tính tin được đó. Thì sau này thầy nói mình có thể gặp, có cơ duyên mà mình gặp người nào thì mình cứ nói cái thực chất của mình thôi. Nói tôi ngày nay tôi ở đây là tôi cũng nhờ cái pháp này tôi tiến được từ đâu tới đâu, mình nói trong cái sự thật. Rồi họ nhìn cái hành động, cái lời nói mình họ thấy khác. Rồi một ngày nào đó họ hỏi mình thì mình chỉ cho họ cái pháp, thì họ cũng tiến. Thì trong khi lúc đó là mình cũng đã được tiến thêm một bước nữa rồi. Thành ra cái bên ngoài là chỉ tùy duyên thôi, trong cái giai đoạn của tùy duyên thôi. Từ khi mà mình trở về với ông vị trí của một vị Phật đó, thì lúc đó mình có thể cũng tùy duyên mà có thể diệu tiến được nhiều người ở các cõi khác nhau, nhưng mà cũng tùy duyên, tùy cái trình độ tiến hóa của mọi người thôi. Còn cái bên trong mình mới là chánh, thành ra mình phải cứu độ, trước hết là mình phải cứu độ vạn linh và diệu tiến vạn linh ở trong tiểu thiên địa và trong cái bản thể của mình trước, cái đó là cái chánh. Rồi đến đây cũng đã kết thúc cái buổi họp rồi ha. Xin cảm ơn sự tham gia của các bạn để chúng ta đã được cùng nhau học hỏi. Thì xin hẹn lại tuần sau ha. Xin kính chào các bạn.